Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Pháp Uyển Châu Lâm của Pháp Sư Đạo Thế. Hôm nay chúng ta vẫn học tiếp phần tiếp theo. Phần tiếp theo của phần này thì Pháp Sư Đạo Thế dẫn ở trong chương Độ Vô Cực, ở trong Lục Độ Tập Kinh. Dạy như thế này: ngày xưa có một vị tỷ khiêu tinh tiến thủ trì giáo pháp, thường xuyên tụng kinh Bát Nhã Ba La Mật. Nghe tiếng tụng kinh của vị ấy, người nào cũng vui mừng. Có một đứa bé mới 7 tuổi, hàng ngày chăn dê ở ngoài thành, nghe tiếng tụng kinh của tỷ khiêu ấy từ xa vọng lại, liền đến tinh xá lễ bái và lắng nghe. Đến đoạn nói về sắc và không, đứa bé liền tỏ ngộ. Nó hỏi vị tỷ khiêu, nhưng vị ấy không trả lời được. Ngược lại, đứa bé còn giảng cho vị tỷ khiêu ấy nghe nghĩa lý mà trước đó vị ấy chưa từng được nghe. Vị tỷ khiêu rất ngạc nhiên về trí tuệ phi phàm của đứa bé. Sau đó, đứa bé từ giã vị tỷ khiêu ra về. Khi lùa đàn dê đến chân núi, đứa bé bỗng bị một con cọp ăn thịt. Sau khi qua đời, đứa bé sinh vào một gia đình trưởng giả. Lúc mang thai, vợ ông trưởng giả tự nhiên đọc tụng thông thuộc kinh Bát Nhã Ba La Mật suốt từ sáng đến tối không nghỉ ngơi. Gia đình ông trưởng giả ấy ngạc nhiên, đều cho là bà ta bị ma ám. Bấy giờ một vị tỷ khiêu đang ngang qua nghe tiếng tụng kinh, lòng rất vui mừng, bảo ông trưởng giả: phu nhân không phải bị bệnh ma ám, chỉ là đang đọc một bộ kinh tôn quý. Vợ ông trưởng giả ra lại chào vị tỷ khiêu, đồng thời giải nói những điều nghi ngờ cho vị ấy. Khi đủ ngày tháng, bà sinh một bé trai vừa ra đời, đứa bé liền chắp tay quỳ thẳng tụng kinh Bát Nhã Ba La Mật. Còn vợ trưởng giả sau khi sinh liền trở lại bình thường như xưa. Vị tỷ khiêu bảo bà: đứa bé này là đệ tử chân chính của Phật, bà hãy nuôi nấng và chăm sóc tốt. Sau khi trưởng thành, nó sẽ làm thầy của tất cả mọi người. Chúng ta cũng sẽ theo nó tu học. Khi lên 7 tuổi, đứa bé đã lĩnh hội đầy đủ đạo pháp, hiểu biết vượt xa mọi người, đạt được trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật, có thể hiệu đính được tất cả những lỗi lầm, những nhầm lẫn ở trong kinh sách. Đi đến đâu, đứa bé cũng thường xuyên giáo hóa mọi người. Tất cả 500 người già trẻ, gái trai trong nhà ông trưởng giả đều học đạo với đứa bé. 84.000 người đã phát tâm vô thượng, chân chính đạo ý. 500 tỷ khiêu nghe đứa bé giảng đều được lậu tận ý giải, dốc lòng cầu đại thừa, được pháp nhãn tịnh. Đứa bé ấy chính là ta, vị tỷ khiêu kia chính là Phật Ca Diếp. Kinh Xá Lợi Phất sử thai ghi, khi mang thai Xá Lợi Phất, mẹ ông ấy cũng trở nên thông minh. Ở đây thì dẫn ở trong kinh, ở trong chương Độ Vô Cực, ở trong Lục Độ Tập Kinh, có nói rằng ngày xưa có một vị tỷ khiêu tinh tiến thụ trì giáo pháp, thường xuyên đọc tụng kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vị tỷ khiêu này có cái tiếng tụng kinh, cái giọng tụng kinh rất là hay, ai nghe thấy cũng là vui, ai nghe thấy cũng là vui. Thế bây giờ có một cái đứa bé mới có 7 tuổi, hàng ngày đi chăn dê ở ngoài thành, nghe thấy tiếng vị tỷ khiêu ấy tụng kinh thì từ xa vọng lại liền là đến gần tinh xá để lắng nghe. Thì đến đoạn mà vị tỷ khiêu nói tụng kinh Bát Nhã nói về sắc và không, sắc không không sắc, tức là nói về sắc và không ở trong kinh Bát Nhã, đứa bé liền là tỏ ngộ. Chúng ta đây, cái này thì cũng giống như ngày xưa mà Lục Tổ Huệ Năng ấy, ngài đi kiếm củi để bán để nuôi mẹ. Bây giờ đến mà ông gia đình trưởng giả giàu có để mua củi của Huệ Năng hàng ngày á. Thế bây giờ ông trưởng giả này cũng đang tụng kinh Kim Cương, đang tụng kinh Kim Cương. Thế hôm đấy thì Huệ Năng cũng vừa gánh củi xuống đi ngang qua cửa sổ để mang cái gánh củi xuống bếp. Thì ông ấy đọc kinh ở trong nhà đang mở cửa sổ ra, cho nên là ngài Huệ Năng đi qua. Thế vừa đến đó thì vừa đến cái đoạn mà ông chủ nhà ông tụng kinh Kim Cương, đến cái đoạn gì? Ưng vô sở trụ nhi sinh kỷ tâm. Đến cái đoạn là ưng vô sở trụ nhi sinh kỷ tâm ấy, liền là gì? Ngài Huệ Năng hoát nhiên đại ngộ. Ngài ngộ cái gì thì chúng ta không thể biết được, chỉ ngài mới biết được thôi. Chỉ biết rằng trong sử sách chỉ nói là ngài đại ngộ, còn ngài ngộ cái gì thì chúng ta làm sao mà biết được. Giống như người đói thì được ăn, người khát được uống. Cái sự hết đói và hết khát của người đó thì có người đó mới biết được, còn ta làm sao mà biết được. Ví dụ bụng ta đang đói mà nghe người ta ăn no, người ta đói no vui quá, sướng quá, hoan hỉ quá, vui quá. Hay đang khát, người ta uống nước, người ta bảo hoan hỉ quá, hết khát, đã khát rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn đang đói và đang khát, chúng ta có cảm nhận được đâu, không cảm nhận được cái đã khát của người ta như thế nào. Đó. Cái sự giải thoát và chứng ngộ ở trong Phật Pháp chúng ta cũng như thế các quý vị. Cho nên ở đây chúng ta thấy, đứa bé nghe vị tỷ khiêu tụng đến này, đến cái đoạn sắc và không ở trong kinh Bát Nhã liền là tỏ ngộ. Cũng giống như Lục Tổ Huệ Năng. Nghe thấy ông trưởng giả tụng kinh Kim Cương đến câu ưng vô sở trụ như sinh cử tâm mà cũng liền tỏ ngộ, thông suốt, tự tại vô ngại, không còn một chút nào vướng mắc ở trong tâm, liền nó về xin với mẹ là xin về mẹ là cho đi xuất gia. Nhưng mà thương mẹ cho nên là ngài ở lán ở lại mấy tháng nữa, và nói với cái nguyện vọng của mình với ông trưởng giả kia, và ông cũng đồng ý là đi củi thêm mấy tháng nữa và ông sẽ nuôi mẹ của ngài Huệ Năng thì trọn đời, kiếm cho một cái đống củi thật to để vào đấy, xong rồi ông sẽ nuôi mẹ ông trọn đời. Và chúng ta biết không bao lâu thì ngài Huệ Năng xuất gia và được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn trao cho làm y bát và làm tổ thứ 6 của Thiền Tông Trung Hoa, gọi là Lục Tổ Huệ Năng. Ngài không biết đọc, không biết viết, cũng là người man di mọi dợ đi tu, người dân tộc thiểu số, man di mọi dợ đi tu. Cho nên lúc mới vào chùa, một số các thầy ở trong chùa là coi thường ngài lắm. Người thì lại nhỏ bé, vừa thấp vừa lùn vừa đen, vừa xấu. Thế vào chùa một số quý thầy nhìn thấy ngài cái tướng mạo vừa xấu vừa lùn vừa đen như thế cho nên quay thường. Mà loại hỏi học hành đến đâu thì ngài lại bảo thì con không biết đọc không biết viết. Thế lại mù chữ, về nhà còn nhà nghèo mà. Bố mất sớm thì có hai mẹ con ở với nhau, mẹ nuôi con. Nhà nghèo cho nên ngài thường xuyên lên rừng kiếm củi để đem bán cho ông trưởng giả để đổi lấy gạo. Vì mẹ của ngài cũng bệnh tật suốt. Cho nên tuổi nhỏ khó khăn, khổ cực như vậy, mẹ không có tiền để cho con đi ăn học. Vì vậy mà ngài gì? Bị mù chữ, không biết đọc, biết viết. Vào chùa mọi người lại càng coi thường ngài nữa. Cho nên vào tới chùa Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn cho ngài xuống dưới bếp để giá gạo và nấu cơm phụ bếp. Ở dưới bếp một hôm thì ngài Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn ngài nói rằng cái tuổi ta cũng đã cao, cũng cần có người kế vị ta sau này. Cho nên bảo các đệ tử trong tất cả các con mỗi người hãy làm một bài kệ để trình những cái kiến giải, tức là để trình những cái gì, cái sự giác ngộ của mình, cái trí tuệ của mình và cái sự hiểu biết của mình về Phật Pháp để cho gì thầy nghe. Đại ý là như thế. Bây giờ mọi người trong chúng thì ai cũng bảo rằng thì trong chúng thì có nhất ngài Thần Tú còn gì, chả có ai nữa cả. Một vị đệ tử ngài Thần Tú, ngày xưa ngài đã đi thi đã đỗ cao ở gì ở thi đình rồi, ngài đã đỗ rồi, có mối dưới Trạng Nguyên thôi, Thám Hoa Bảng Nhãn thôi, còn ngài thuộc dạng là đỗ cao, chỉ có đỗ sau ở Trạng Nguyên Pháp Hoa Thám Hoa Bảng Nhãn thôi. Mà ngài đi tu bao nhiêu năm rồi, ngài lại là người gì? Tu hành cũng giữ gìn giới luật cẩn mật như thế, văn chương chữ nghĩa cái gì cũng hay, cái gì cũng tốt, cái gì cũng được, thì chắc chỉ có ngài Thần Tú là gì, là xứng đáng để làm kệ để trình lên tổ Hoàng Nhẫn thôi, Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn thôi. Đại chúng không ai dám viết kệ, ngài Thần Tú cũng không dám viết kệ để đưa lên thẳng cho thầy. Thì một hôm ngài nghĩ rằng thầy bảo rồi thì mình cũng cứ viết thử bài kệ xem, nếu mà thầy ta viết lên trên cái tường của cái tường chùa ấy, nếu mà thầy mà hỏi là của ai mà thầy ưng thì mình mới nhận là của ta, còn thầy mà không ưng thì thôi, coi như là người ta cũng không nói là của ta thì cũng chả ai biết cả. Ngài Thần Tú nghĩ thế, cho nên một hôm đến nửa đêm ngày lên ngày viết một cái bài kệ lên trên cái vách tường chùa. Thân thị Bồ Đề Thụ, tâm như minh kính đài, đúng không? Thân thị Bồ Đề Thụ, tâm như minh kính đài, thời thời thường phất thức, hà sứ nhạ trần ai. Tức là tâm như cây bồ đề, thân như cây bồ đề, đâu xem nào, thân thụ bồ đề thọ đấy, thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, tâm như đài gương sáng, thời thời thường phất thức, tức là thời thời thường lau dọn ấy, thường thường là thời là gì? Thường thường là thường mình quan sát hay là thường gì? Thường thúc liễm nó, đừng có để cho nó gì, nó nghĩ gợi đến điều xấu điều ác, đại ý là như thế. Thường thường phần thường phất thức, tức là thường thường chúng ta phải quan sát và phải xem xét nó khởi lên một niệm ác liền buông xuống, khởi lên một niệm ác liền bỏ đi, vân vân, đừng có để cho nó khởi lên niệm ác và hành động ác, nói lời ác và làm việc ác, vân vân, kiểu như thế. Hà sử nhạ trần ai, tức là đừng để gì, đừng để dính bụi trần. Thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, thời thời thường phất thức, đừng để nhiễm bụi trần. Đấy, viết cái bài kệ ý là như thế, để lên đấy. Sáng hôm sau, đại chúng nhìn thấy bài kệ đọc thấy hay quá, thật là hay. Mọi người trong chúng thì mọi người thừa biết nhìn chữ, thừa biết đây là chữ của ai rồi, chắc chắn là chữ của sư huynh Thần Tú rồi. Cho nên nhưng mà ngài Thần Tú không nói năng gì, cho nên cũng không ai dám nói gì. Thế nhìn thấy mọi người lên xem bài kệ đông như thế, thì ngài Huệ Năng ở dưới bếp cũng chạy lên để xem. Chạy lên để xem thì ngài không biết đọc. Khi ngài lên thì thấy ngài lên một cái thì mọi người nghĩ rằng ok, cái ông dân tộc kia này ông đến rồi, thôi đi kệ, không chơi với cái ông thì cái ông dân tộc vừa xấu vừa lùn mà không biết đọc biết viết, không biết chữ mà nó lên đây làm cái gì, nó biết làm sao được cái gì đấy, nó thì làm sao mà biết được cái gì, mới vào chùa có mấy tháng chưa được cạo tóc, tức là còn là gì? Còn là cư sĩ tại gia có, còn chưa được làm chú tiểu ở trong chùa nữa cơ, được cạo tóc thì mới được gọi là chú tiểu. Này còn là người làm công quả thôi, gọi là cư sĩ. đã đến xin xuất gia và đang thời gian còn thử thách lại đang thời gian thử thách trong chùa rồi. Cho nên thấy chú ấy lên một cái là mọi người bỏ hết, bỏ đi hết. Thấy chú ấy đang lên, vừa lên tới đó thì mọi người bỏ đi hết, thì đang vơ vẩn ở đó thì thấy một cái vị có cái tướng là gì, nho nhã và điềm đạm rồi đi tới chùa lễ Phật. Xong thấy vị này như thế thì chú ấy cũng chạy ra và xá chào mô Phật và muốn nhờ cái vị cư sĩ đấy, cái vị người đi lễ đấy tí. Thì vị cư sĩ bảo chú nhờ cái gì, thế bảo rằng á, bảo là nhà bảo rằng á, tôi không biết đọc không biết viết, nhưng mà có cái bài kệ thì thấy mọi người nói có cái bài kệ của một sư huynh nào đó trong chùa tối hôm qua viết lên ở trên vách tường chùa, nghe mọi người khen hay, nhưng mà tôi không biết đọc, nhờ đại nhân là đọc cho gì cho tôi. Nhìn thấy ăn mặc thì chắc là làm quan chức triều đình, quan phủ quan huyện gì đó, cho nên bảo nhờ đại nhân là đọc cho tôi nghe tí. Thế vị đi lễ Phật kia, vị Phật tử đi lễ Phật kia chính là một vị quan, một vị quan của triều đình đến chùa lễ Phật vãng cảnh. Thế nghe ngài Huệ Năng nói như vậy thì cũng sang để xem bài kệ, đọc bài kệ thấy hay, văn hay chữ tốt. Thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, thời thời thường phất thức. Thời thời phải lau dọn, phải lau chùi, đừng để dính bụi trần. Hay thế, quá hay. Nghe đọc như vậy một cái thì ngài Huệ Năng bảo rằng tôi cũng có một bài kệ. Tôi cũng có một bài kệ, cảm phiền đấy, ngài có thể gì vì tôi mà viết lên bên cạnh không. Cái vị quan cái nhìn ngài Huệ Năng quay xuống nhìn cũng ái ngại, nhìn người thì vừa xấu vừa đen vừa lùn mà lại không biết đọc không biết viết, mà lại bảo là tôi cũng có một bài kệ, thế làm cái kiểu gì. Chúng ta nhìn không biết đọc không biết viết mà lại bảo là cũng có một bài kệ, chúng ta thấy mới lạ đúng không? Không biết đọc biết viết mà lại bảo là tôi cũng có một bài kệ. Thế nhưng mà vị quan nói thì vì cái vị đó bảo thì thôi được rồi, thì chú bảo thế thì chú cứ đọc đi xem nào, tôi viết sang bên cạnh. Thế vị đọc. Vị đọc cái bài kệ. Bồ đề bản vô thụ, phi kính diệt phi đài. Tức là bồ đề vốn không cây. Bồ đề vốn không cây. Lâu lâu quên cái bản chữ Hán. Lâu rồi không đọc tới. Xem nào. Bồ đề bản vô thụ, phi kính diệt phi đài. Quên, tự nhiên quên một cái câu chữ Hán đấy. Mà còn chữ Việt thì chữ Việt là bồ đề vốn không cây. Bồ đề vốn không cây, không gương cũng không đài. Cũng chẳng phải, chẳng gương cũng chẳng đài cũng được, dịch kiểu thế, đại khái nó là như thế. Lâu lâu rồi bao nhiêu năm nay không đọc lại cái bài kệ đó. Nó cũng quên đấy, đấy già rồi bắt đầu lẩm cẩm đấy. Bồ đề vốn không cây. Không gương cũng không đài, chẳng gương cũng gì cũng chẳng đài. Tức là cũng chẳng, bên kia thì bảo là tâm như đài gương sáng đó, bên này bảo là gì, không gương cũng không đài. Bên kia bảo thân là gì, là cây bồ đề, bên này bảo là gì ạ, thân vốn không phải là cây bồ đề. Thân vốn không phải là bồ đề, cái thân có sinh diệt là sao mà phải là bồ đề được. Ngài Thần Tú thì bảo thân là cây bồ đề, thân chính là bồ đề. Ngài này lại bảo gì? Bồ đề bản vô thụ, tức là bồ đề vốn không cây. Bên kia bảo á, tâm như đài gương sáng. Bên này bảo á, tâm là gì? Không gương cũng không đài. Vì tâm là gì? Là vô tướng. À, mà tâm mà như đài gương sáng thì vẫn còn gì ạ? Vẫn còn có chấp, vẫn còn có cái thấy, vẫn còn có hình tướng. Mà có tướng thì có gì? Đức Phật nói cái gì có tướng thì sẽ có gì ạ? Có sinh, có trụ, có dị, có diệt. À, cho nên Ngài Huệ Năng Ngài bảo á, tâm mà vốn gì? À, không phải là gương, cho nên nó không có gì, không có gương, không có đài. Đó, cái gương chúng ta thấy cái gương ấy thì cái đài tức là cái vòng gì, cái vòng bên ngoài á, để nó giữ cái vòng bên ngoài á, gọi là cái đài gương. Còn cái phần trong trong ở trong để chúng ta soi rõ mặt mày chúng ta, đấy là gương. À. Ngài Thần Tú thì bảo rằng á, tâm như đài gương sáng. Còn á, Ngài Huệ Năng thì bảo á, không gương cũng không đài. Ngài Thần Tú lại bảo thời thời thường phất thức. Ở bên này á thì bảo là nó thân bồ đề thì vốn không cây, tâm vốn thì không phải không gương cũng không đài, thì làm gì mà phải gì, lau chọn, làm gì mà phải gì phất thức, làm gì mà phải gì lau chùi. Bên kia thì bảo gì chớ để dính bụi trần, thì bên này bảo gì vật sử nhạ trần á. Chúng ta thấy qua cái sự chứng ngộ của hai vị, một là Ngài Thần Tú, hai là Ngài Lục Tổ Huệ Năng. Lâu lâu không nghiên cứu về thiền nó cũng quên đi đấy. Thế là như vậy là khoảng 20 năm nay không nghiên cứu về thiền, gần 20 năm nay không đọc sách thiền mà chỉ đọc sách tịnh độ cho nên nó cũng quên. Giờ chuyên về tịnh độ cho nên là gần 20 năm nay không đọc sách thiền. Còn ngày kia hay ngày xưa hay đọc sách thiền. Chú trọng đến cái gì thì chúng ta thấy nó nhớ cái đó. Bây giờ không chú trọng đến thiền một cái là quên hết. Các vị các hoan hỉ ra về có thể đọc lại cái bài kệ. Ngày xưa thì thuộc lòng hết ở trong tâm đấy. Nhưng mà gần 20 năm nay không đọc lại một lần nào. Quên. Đấy, đại ý là một ngày ấy, thì còn chấp vào gì? Cái sự chứng ngộ của mình còn chấp vào thì có tướng. Còn thấy thân là cái bồ đề. Còn thấy tâm ấy, như đầy gương sáng. Cho nên á, muốn cho gương sáng thì mình phải luôn luôn lau chùi, luôn luôn quét dọn, không để cho bụi trần nó bám vào, không để cho gì tham sân si nó bám vào sự nghiệp tu hành của mình. Phải luôn luôn quan tâm, luôn luôn nhắc nhở cái tâm mình hướng về điều thiện, làm điều thiện chứ đừng có chớ làm việc ác. Còn Ngài Lục Tổ thì nói thân vốn này không phải bồ đề vốn không có cây. Nó là vô tướng. Nó là chỉ cho tự tính thanh tịnh, giải thoát gì của mười phương ba đời chư Phật. Tất cả chúng sinh cũng đều có cái tự tính thanh tịnh và giải thoát đấy. Ai mà giác ngộ được thì đồng với cái thể tính thanh tịnh, từ bi bình đẳng ấy của Phật không hai không khác. Cho nên bảo là mới bảo là bồ đề vốn không cây. Tâm thì vốn không phải là gì, cái đài gương sáng. Cho nên không gì, không gương cũng không đài. Nó vốn không phải là đài gương sáng, cho nên không gương cũng không đài. Cho nên đã không phải đài gương sáng, không gương cũng không đài rồi ấy, thì cớ gì phải đi lau dọn quét tước hàng ngày. Cái lau dọn quét tước hàng ngày, anh còn lau dọn quét tước hàng ngày, có nghĩa anh còn là phàm phu. Anh vẫn chưa đạt đến cái cảnh giới gọi là thực ngộ, thực chứng. Vẫn chưa đạt đến cái cảnh gọi là rốt ráo, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, như trong Bát Nhã Tâm Kinh đã nói. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng, đấy cái sự chứng ngộ của hai cụ khác nhau. Còn cụ Thần Tú thì ở trong cái rằng chứng ngộ của gì? Của hàng phàm phu để tiến tới quả vị thanh văn tiểu thừa. Còn cái chứng ngộ của Ngài Lục Tổ Huệ Năng á, là chứng ngộ tới cái hàng Bồ Tát thậm thâm vi diệu, đạt tới cảnh giới của Phật. Đây chúng ta thấy khác nhau. Viết kệ xong, vị quan kia mới nghĩ là không ngờ là một cái chú Phật tử xấu xấu lùn lùn á, đang làm công quả trong chùa mà nó có cái bài kệ hay như thế. Bài kệ thần tú đã hay rồi, bài kệ ngài còn hay hơn nữa. Nhưng mà xong rồi thì lục tổ, ngài Huệ Năng lúc đó chưa được truyền ý tổ, chưa được truyền tâm ấn của tổ, nói với cái vị viết chữ kia rằng thôi xin ngài hãy đừng nói cho ai là bài kệ này của tôi, xin ngài như thế. Và thì vị kia cũng hứa là sẽ không nói, và vị bảo lễ Phật và ra về. Còn ngài Huệ Năng thì lại đi xuống giá gạo bình thường. Đến chiều lại thì mọi người lên là thấy một cái bài kệ ở bên cạnh bài kệ ngài thần tú. Thế mà đọc, mọi người đọc thì thấy ôi rồi, cái bài kệ này là còn hay hơn cả bài kệ ngài thần tú nữa. Bài kệ này thì chỉ có những người mà gọi là minh tâm kiến tính thành Phật rồi mới có thể viết ra bài kệ hay như thế này. Mọi người đang xôn xao thì Hòa Thượng Phương Trượng, tức là ngài Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn tới. Thấy sư phụ tới, mọi người dạt ra thì cho sư phụ vào xem. Sư phụ hỏi, đầu tiên hỏi bài kệ của, hỏi ngay bài kệ của ngài Huệ Năng trước, hỏi bài kệ của ai đây? Mọi người bảo không biết. Không biết là của ai. Thế là Hòa Thượng bảo là cái bài kệ này vớ vớ vẩn vẩn, viết va vớ va vớ vẩn, viết linh tinh. Bài kệ này là viết linh tinh, chưa thấy tính. Cho nên Hòa Thượng bảo xóa đi. Của Ngũ Tổ Hoàng Nhân ấy, Hoàng Nhẫn đã bảo xóa cái bài kệ của ngài Huệ Năng đi, và nói là cái bài kệ này viết linh ta linh tinh, chưa thấy tính mà viết linh tinh, nói năng hàm hồ nhảm nhí vân vân. Thế ngài lại xong rồi lại hỏi cái bài kệ bên cạnh là của ai. Đại chúng cũng bảo là không biết, nhưng Ngũ Tổ thì biết hết rồi. Ngài là những bậc gì đã thực chứng làm bậc tổ sư mà thần thông tự tại là gì không biết, nhưng ngài biết nhưng mà vẫn phải ra vờ hỏi bài kệ này là của ai. Thế đại chúng không dám nói, thần tú đứng bên cạnh cũng không dám nói là của con. Thế là Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn bảo cái bài kệ này hay, và bảo mọi người là nên, tất cả mọi người nên chép cái bài kệ của ngài thần tú ấy. Cụ biết là của ngài thần tú rồi nhưng mà không nói của ngài thần tú, cho nói là chép cái bài kệ này, hỏi của ai nhưng không ai dám nhận, thần tú lúc đó không dám nhận. Cho nên ngài bảo chép cái bài kệ này mà học, người chưa thấy tính thì sẽ được thấy tính, người chưa giác ngộ thì chưa sẽ được giác ngộ, người chưa giải thoát á cứ y theo bài kệ này sẽ được giải thoát. Tức là tiệm tu tiệm chứng. Còn ngày lục bài của ngày Lục Tổ Huệ Năng gọi là đốn tu đốn chứng, chỉ dành cho những bậc căn cơ đại thừa thầm thâm vi diệu mà thôi, chứ còn thì hàng căn cơ trung hạ thấp lẻ tẻ như chúng ta thì có mà làm sao mà hiểu được. Chúng ta đọc có thể đọc được đấy, nhưng mà chúng ta chả hiểu cái gì. Chúng ta đọc cái thuộc lòng đấy, tâm chúng ta thì vẫn phiền não, vẫn tham sân, vẫn gì ngu si uế trược, không có giảm một tí nào cả. Đó. Đọc thuộc lòng thì vẫn thế. Thằng người tổ biết rồi, mấy hôm sau bắt đầu cụ đi xuống thăm nhà bếp. Cụ đi một vòng thì cụ mới vào mới thấy Huệ Năng lúc đó đang giá gạo. Đang giá gạo, người ngày bé quá, ngày xưa giá gạo bằng cái cối ấy. Bằng cái cối mà cái cối như kiểu là cái người trong quê thì người xe có cái đấy, hay có cối xay bằng gì ạ, cối xay bằng làm bằng dăm tre cùng với cái đất ấy, đất thó họ đan ở ngoài bằng cái tre họ đan, xong là cho đất thó và dăm tre đóng vào xong rồi xay cứ cù kỳ cụt kịt đấy. Đấy là loại xay xong lại cho vào cối đá để giã thì họ làm cái chày nó ở giữa nó dài ra, ở đầu bên là cối hay là tít bên hàng 4-5 mét ấy. Cho một cái vào giữa bên này là người dẫm vào cái cối là cất lên, khi mà người thả chân ra thì nó lại giã xuống đằng kia. Nhưng ngày Huệ Năng ngày thì người này bé quá, ngày không thể cất được cái ngày dẫm hết cả người lên, cái chày nó vẫn không nổi lên, cho nên ngày phải buộc hai hòn đá, mỗi hòn đá mấy cân vào cái chân của ngài ấy, để nó tăng thêm bằng yến nữa thì ngài mới cất được cái chày lên, dẫm vào thì nó mới nổi cái chày lên. Nhìn ngài vất vả như thế. Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn xuống rồi thấy ngài đang giá gạo ở trong cái tình trạng như vậy, ngài hoan hỉ và tiến lại hỏi, con đang làm gì đấy? Lúc đó Huệ Năng bảo, bạch thầy con này, con đang giã gạo. Tổ cúi xuống, vốc một vốc lên, hỏi, thì giã được chưa? Và Huệ Năng bảo, bạch thầy, giã được rồi ạ. Thế cụ lại hỏi, trắng chưa? Trắng chưa tức là gạo đã để cho trắng chưa, đã sạch sẽ hết cái gì cháu bổi chưa. Thế lỗ ngài Huệ Năng mới bảo là bạch thầy là gạo con đã trắng rồi nhưng mà chưa có người sẩy người sàng. Đấy, chúng ta thấy gạo trắng rồi nhưng mà chưa có người sẩy người sàng. Lúc đó Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn vậy, ngài không nói cái gì cả, ngài bỏ cái nắm gạo xuống vào trong cái cối ấy. Bắt đầu ngài thế được rồi thì chịu khó làm đi. Bắt đầu ngài Lục Tổ Huệ Năng cầm cái gậy, cái cụ cầm cái cụ già ấy cầm cái gậy đi theo ấy để chống ấy. Mình cứ nói nôm na các cụ ở Việt Nam mình có gậy ba tong ấy. Đấy. Đấy, cụ cầm cái gậy đấy, cụ chống. Đó, cụ chả nói chả năng gì, cụ ấy bỏ cái nắm gạo vào trong cối đá một cái, cụ lấy cái gậy ấy, cụ gõ ba cái cộc 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 vào miệng cối đá một cái này. Cụ chẳng nói chẳng rằng thì cụ bỏ tay ra đằng sau, cụ đi, cụ về thẳng nhà. Chúng ta mà như thế chúng ta biết được cái gì không? Chúng ta chả biết cái gì cả. Bảo sư phụ là sư phụ tự nhiên là sư phụ lại đến, sư phụ gõ ba cái vào cối, sư phụ bỏ tay đằng sau, sư phụ về, chả nói cái gì nữa, hỏi gạo trắng chưa, con bảo gạo trắng rồi. Nhưng mà chưa có người sẩy người sàng. Chưa sàng, chưa có người sẩy sàng thôi. Ai là cụ lại thì cụ chả nói gì, cụ lại gõ, lấy gậy và cụ gõ vào miệng cối ba cái, cụ bỏ tay đằng sau cụ về như vậy. Chúng ta hiểu cái gì không? Chả hiểu cái gì cả. Chúng ta thì tịt luôn, mù tịt luôn. Cũng chỉ A Di Đà Phật thầy về ạ, thế thôi. Thế là xong, đúng không? Chúng ta thế là xong, phải không? Đó. Nhưng với ngài Huệ Năng thì không. Tối lại đúng canh ba đêm hôm ấy, ngài đi lên gõ cửa. Ngài cũng gõ ba cái, cộc, cộc, cộc. Ở chỗ cửa sau, cửa nách, cửa đằng sau của phòng phương trượng của Hòa Thượng á. Hòa Thượng ở trong nhà hỏi, ai đấy? Ngài Huệ Năng bảo ra, thưa thầy con, Huệ Năng ạ. Tổ bảo đêm hôm khuya khoắt, con không ngủ mà còn lên đây gõ cửa ta làm gì, có việc gì? Thế Huệ Năng bảo, dạ bạch thầy, chiều hôm nay thầy xuống thăm con đang giã gạo. Thế đó thầy hỏi là gạo chín chưa, thế là gạo giã đã được chưa? Con bảo, thưa thầy gạo giã xong rồi. Thầy lại hỏi gì, trắng chưa? Con lại bảo thưa thầy trắng rồi nhưng mà chưa có người sẩy người sàng. Rồi thầy gõ, bỏ nắm gạo vào trong cối, thầy gõ ba cái vào miệng cối và thầy bỏ tay ra đằng sau thầy về. Cho nên con mới đến đây, canh ba đêm hôm nay con mới đến đây đi theo cửa đằng sau con vào. Con không phải là tự nhiên con dám lên con gõ cửa làm phiền thầy. Nhưng mà con theo ngụ ý của con là con hiểu là gì, thầy gõ ba cái như thế con nghe thầy bảo canh ba đêm hôm nay theo cửa sau mà đến. Tổ gì thầy cho tay đằng sau thầy về á, có nghĩa là gì, theo cửa sau mà vào mà đến, cho nên con gì, con mới mạo muội đến đây xem thầy chỉ giáo con cái gì. Chúng ta thấy đấy, ông thầy ở trong vui quá, bao nhiêu năm dạy cả mấy trăm hàng nghìn đệ tử của mình ấy, mà mong cho một có người kế vị kế tiếp được ấy, để cái sự nghiệp ấy, của mình, cái tâm tông của mình ấy, nhưng mà vẫn chưa được. Có ngài Thần Tú đấy nhưng mà vướng vào văn chương chữ nghĩa quá, cũng chưa thực sự là chứng ngộ thật cái tâm của mình, và mới là ở vòng ngoài thôi. Có chứng thì chứng được cái gì, cái quả vị của thanh văn thừa thôi, vẫn chưa phải là gì, là cái bậc gọi là tác gia đại triệt đại ngộ ở trong tông môn vậy. Cho nên tổ cũng thấy là gì, lo lắng. Đọc thấy cái bài kệ thân bồ đề vốn không cây á, tâm mới chẳng phải là đài gương á, tâm chẳng phải gương sáng á, không kính cũng chẳng đài á, làm gì mà phải gì á, phải quét dọn á, kiểu đấy. Đọc cái bài kệ đấy thì tổ đấy ưng rồi, biết đó là của ai rồi. Cho nên mấy ông sau mới xuống thăm cái ông nhà bếp. Giả vờ đi thăm hết thì bếp núc các thứ vân vân các nơi rồi, xong mới vào trong cái gì, cái chỗ giã gạo, hỏi gạo chín chưa, có nghĩa là hỏi là gì á, tâm của con đã gì, đã sáng chưa, con đã gì, đã ngộ đạo chưa, đã giác ngộ chưa, có còn chút phiền não nào nữa không, vân vân đấy, ý như thế. Hỏi là gạo chín chưa, chứ không là không phải cái gạo mà trong cối đâu, mà có cái tâm của con á, đã ổn chưa, đã ăn chưa, đã thực sự ăn chưa, thực sự chín chưa, thực sự ngộ chưa. Ngài bảo là gì, là bạch thầy á, là gì, là gạo chín rồi, tức là tâm con gì ạ, đã hoàn toàn gì ạ, ăn rồi, hoàn toàn á, chứng ngộ rồi, hoàn toàn á, giải thoát rồi, tự do tự tại trong các pháp rồi, không còn bị một chút phiền não nhiễm ô làm gì, làm con nữa đau khổ nữa, làm con dao động nữa, vân vân. Rồi thầy lại bảo á, gạo trắng chưa, tức là hết sạch chưa, còn một chút phiền não nào nữa không, đại ý là như thế. Bảo là gì, gạo con trắng rồi nhưng mà chưa có người gì, chưa có người sẩy người sàng, có nghĩa là tâm con đã hoàn toàn á, chứng ngộ và gì, đã hết sạch mọi phiền não rồi, nhưng mà chưa có người làm chứng cho, chưa có người thọ ký cho, chưa có người gì chứng nhận cho con tự nhiên con thì con đi khoe là con chứng làm sao được, ý là thế. Đấy, rồi tổ mới đi bỏ cái nắm gạo vào trong cối, bảo là gì, gõ vào cối ba cái, cộc cộc cộc, ý là gì, canh ba đi hôm nay. Tổ bỏ đằng tay tay đằng sau tổ về, ý là con á, đi lên phòng ta đi theo á, cửa sau mà vào ta sẽ làm chứng cho con. À, chúng ta mà như thế chúng ta biết cái gì không, chúng ta có biết cái gì khối, làm sao mà biết được. Đó, và khi mà Huệ Năng đi vào trong ấy thì mở cửa vào một cái á, cụ bảo cửa ta vẫn mở thì con cứ mở vào đi. Thế mở cửa vào á, thế thì cụ Huệ Năng bảo á, cẩn thận đóng cửa lại. Tổ mới lấy được cái tấm y cà sa của mình á, răng thành gì bốn bên và liền là truyền tâm ấn cho gì, cho ngài Huệ Năng. Và rồi xong rồi á, truyền tâm ấn xong rồi truyền cho y và bát. Từ thời Đức Phật truyền cho Ma Ca Diếp, Ma Ca Diếp truyền cho A Nan, A Nan truyền dần xuống cho đến tổ Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28. Bồ Đề Đạt Ma truyền cho gì sang Trung Quốc, truyền cho ngài Huệ Khả là tổ thứ 29. Ngài Huệ Khả truyền cho ngài á Tăng Sán là 30. À, Tăng Sán truyền cho Đạo Tín rồi, 31. Đạo Tín truyền cho Hoàng Nhẫn là 32. Hoàng Nhẫn này truyền cho gì Lục Tổ Huệ Năng là 33. Thì chi là gì 33 vị tổ Thiền Tông ấn hoa. Trong đó thì 28 vị tổ ấn. Và gì ạ? Và bao nhiêu nữa? 5 vị tổ Trung Hoa nữa, thành 33 vị tổ của Thiền Tông vậy. À, thì chúng ta thấy người xưa họ tu hành, họ giác ngộ như thế. Tất nhiên đấy là chúng ta phải hiểu rằng đấy là các vị pháp thân đại sĩ Bồ Tát hoặc chư Phật ấy, các ngài xuất thế để thị hiện biểu diễn cho chúng ta xem vậy thôi. Còn bây giờ chúng ta hàng phàm phu tục tử mà đi tu mà chưa vào tai đã ra mồm ấy, như thế là hỏng rồi. Đã đi vào đường ma đấy, không phải đơn giản đâu. Chúng ta bây giờ tu thì thôi cứ đấy, cho nên tổ mới bảo là cứ theo bài kệ ấy, hàng trung hạ căn cứ theo ngài bài kệ của ngài thần tú mà tu. À, thân vốn là cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, thời thời thường lau chùi quét dọn, đừng có để cho bụi trần nó dính vào, thế là được đấy, dần dần sẽ được đạo đấy, sẽ chứng ngộ đấy, sẽ giải thoát đấy. À, còn đối với cái pháp thầm thâm vi diệu trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật của ngài Huệ Năng chứng được thì không phải là hàng phàm phu chúng ta có thể với được. Cho nên ngày xưa chúng tôi học học về thiền hay đọc sách thiền hoan hỉ lắm, thích lắm. Mà ngày đấy nói cũng hay ngông cuồng lắm, gọi là nói theo kiểu là nói người ta nói thì là thiền chứng ngộ, còn mình thì do đọc cái mà biết cho nên nói theo kiểu cuồng thiền, đọc nói kiểu cuồng thiền. Thế sau này thì tu tập dần dần thì mới thấy rằng mình bây giờ cái thời buổi mạt pháp này, các bậc thầy tổ minh sư để dạy cho mình, mình chưa gặp, mình cứ tu có khi mình lại sai, mình chết bét, tẩu hỏa nhập ma chết 2-3 lần, tí nữa tẩu hỏa nhập ma ngày xưa rồi. Sau này thì gặp được pháp môn niệm Phật, dựa vào nhất tâm niệm Phật thì còn thấy mình còn thấy tương ưng một chút, đỡ một chút, tương ưng với gì, với lời dạy của Đức Phật một chút thôi, chứ còn chưa được hoàn toàn, được trong sạch hoàn toàn, được rốt ráo hoàn toàn, được thanh tịnh đâu. cũng còn tội lỗi nghiệp chướng đầy dẫy ra đấy. Đấy cho nên mới quá đi. Bây giờ mới nói như vậy á, chúng ta bây giờ thường á phải bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, tụng kinh niệm Phật, trì chú, ngồi thiền, làm tất cả các việc thiện, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, vân vân. Tất cả những cái việc đó là để cho tăng trưởng công đức, tăng trưởng trí tuệ, gọi là gì? Để cho nó tiêu trừ nghiệp chướng đi. Giống như là cái đài gương tâm của chúng ta, nó ngày nó một gì, nó một sáng ra. Thường thường phải hành trì lễ niệm, tụng kinh niệm Phật, trì chú, làm việc thiện đó. Chính là để chúng ta đang lau cái đài gương tâm của chúng ta, giữ cho cái đài gương tâm chúng ta nó được sáng sủa, được sạch sẽ. Đừng có để cho cái bụi trần tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ gì nó bám đầy vào cái đài gương tâm đấy, là nguy hiểm đấy. Vãng Tây Phương cũng khó chứ huống chi là tự do tự tại được liễu ngộ giải thoát ở trong một đời này. Đới nghiệp vãng sinh còn khó, huống chi là tự chứng đạo trong một đời này. Nghiệp chướng chúng ta bây giờ nặng nề như thế. Cho nên nói câu chuyện của Ngài Lục Tổ với ở trong bài này dẫn chứng là gì? Cái việc nghe kinh, đại ý là muốn nói cái việc nghe kinh á là công đức lớn lắm. Chúng ta thấy đứa bé chăn dê á, nghe có một câu á, sắc không không sắc, sắc không không sắc ở trong á, kinh Bát Nhã thôi á, mà liền là chứng ngộ, liễu ngộ được thông suốt tất cả. Đứa bé đi vào gì sau khi chờ cho vị tỷ khiêu đó tụng xong cái bộ kinh Bát Nhã, đi vào gì hỏi là bạch thầy á, con gì thầy đang tụng kinh đó thì ý nghĩa như thế nào, thầy tụng hay thế nhưng mà ý nghĩa ra làm sao, xin thầy nói cho gì cho con nghe với có được không. Vị tỷ khiêu nói rằng á, ta tụng thì ta tụng nhưng mà thực sự là gì, ta chưa biết hết cái ý nghĩa Phật nói cái gì, ta chỉ là người gì mới đang ở trên bước đường học thôi, đang đọc tụng thôi, chứ còn thực sự là ta thì ta chưa hiểu rõ hết được trong đó là gì, Đức Phật đã nói cái gì, cho nên ta cũng chưa đủ trình độ để giảng gì ạ, để giảng cho chú nghe. Thế bắt đầu thì cái đứa bé đấy mới nói gì, lại vậy à, thế thì con nghe thầy, con ở ngoài con nghe thầy đọc đến cái đoạn gì sắc không ấy, con hiểu như thế này không biết có đúng không, con nói để thầy nghe xem không biết con nói như vậy có đúng không. Rồi đứa trẻ đó liền đem nói cho cái hiểu của mình cho vị tỷ khiêu nghe, vị tỷ khiêu nghe đến đâu á liền là hiểu đến đó, thông đến đó và tỏ ngộ đến đó, mới biết rằng đứa trẻ này nghe có hai câu ở trong kinh, có mỗi hai từ sắc không thôi, không sắc thôi mà nó ngộ được đạo. Mình tụng kinh bao nhiêu năm mà không ngộ được cái gì cả. Cho nên vị tỷ khiêu rất ngạc nhiên về cái trí tuệ gì siêu phàm của đứa bé ấy. Rồi sau đó đến thì giảng cho vị tỷ khiêu nghe xong thì đứa bé từ giã, tức là chào vị tỷ khiêu kia để ra về, đuổi đàn bò của mình, lùa đàn bò của mình đi về. Thì khi mà vừa lùa đàn bò đến dưới chân núi thì bỗng nhiên gặp một con cọp với con hổ đó. Con hổ nó từ trong rừng nó nhảy ra, nó vồ đứa bé này đi và nó bắt nó ăn thịt đứa bé này. Chúng ta thấy như chúng ta thì sẽ cho đó là một điểm gở đúng không? Một điểm xấu đúng không? Một cái việc gọi là rất xấu phải không? Ngộ đạo rồi mà gì ạ? Vừa ngộ lúc chiều mà gì đến, vừa ngộ lúc trưa mà đến lúc chiều lại bị hổ ăn thịt. Vậy có phải là đau đớn không? Học Phật như thế có phải là khổ sở không? Không học Phật có khi còn không chết. Nếu mà đứa bé này không đến chùa, không nghe kinh và không về vào cái lúc chiều tối đấy á, thì ôi không chết, không gặp con cọp thì không chết, do nghe kinh. Cho nên mày nán lại, nghe kinh xong rồi giảng cho vị tỷ khiêu nữa, cho nên về nó mới sẩm sẩm tối như vậy, cho nên mới gặp hổ, nó mới ra thì nó vồ, nó mới bắt nó ăn thịt mất. Đối với người thế gian chúng ta sẽ nghĩ như vậy, đại đa số người thế gian sẽ nghĩ như vậy, sẽ nghĩ rằng không học Phật thì không chết, mà học Phật thì bị chết. Thật là đau xót thay, phũ phàng thay, khổ sở thay, ai oán thay, oan uổng thay, vân vân. Nhưng chúng ta thấy không? Chúng ta nhìn sâu vào trong đó một chút, chúng ta mới thấy được rằng cái vi diệu của Phật Pháp. Trong các cụ nói thì trong cái gì, cái rủi lại có cái may. Vì sao thầy lại nói trong cái rủi có cái may? Vì sao dẫn chứng các cụ nói trong cái rủi có cái may như thế? Vì chúng ta thấy đứa bé này, vốn là gì? Ở trước nói đứa bé gì? Đứa bé nghèo, đúng không? Đứa bé rất gia đình rất là nghèo và đi chăn dê. Chăn dê ở đây chưa chắc đã phải là dê nhà đứa bé, mà có khi là dê của nhà ông chủ cơ. Ngày xưa là những người nghèo ấy, thường hay đi chăn gia súc gia cầm để cho nhà ông chủ mà, bây giờ cũng vẫn có. Cái đàn dê này chưa chắc là phải nhà đứa bé về nhà nghèo mà thì làm gì có đến đàn dê. Cho nên tôi nghĩ là chắc là đi chăn dê cho nhà ông chủ, đi làm thuê. Tức là nhà rất nghèo. 7 tuổi đã phải đi chăn dê rồi. Mà bà nhà nghèo mà thì làm gì có đàn dê. Cho nên tôi nghĩ là lại đi chăn dê thuê. Đấy, theo tôi thì như thế, trong kinh không nói rõ là đi chăn dê thuê. Nhưng mà tôi nghĩ là như vậy, bà nói nhà rất nghèo. Thì chúng ta thấy, ở đây nói gì? Nếu mà nói rằng là sau khi á, nếu mà kinh Phật chỉ nói á, đến khi con hổ nó ăn, bắt nó ăn thịt cái đứa bé này xong là thôi á, thì chúng ta mới gì? Mới hiểu là đáng thương thay, đáng trách thay, đáng buồn thay, đáng hận thay, vân vân. Nhưng không, kinh chưa hết lại ở đó. Mà kinh nói gì? Sau khi, ngay sau khi qua đời, tức là ngay sau khi con hổ nó thì vừa bắt cái đứa bé đó, thì cái thần thức của đứa bé gì liền nó đầu thai vào gia đình ông trưởng giả ở dưới gì? Ở dưới làng, ở dưới chân núi. Ngay sau khi con hổ vừa bắt đứa bé một cái, thì cái thần thức của đứa bé thì liền đầu thai vào một gia đình ở dưới núi. Lúc mang thai, tức là vợ ông trưởng giả mang thai đó, tự nhiên là vợ ông biết đọc tụng thuộc lòng cái kinh gì Bát Nhã Ba La Mật. À, đọc tụng đọc thuộc lòng luôn, suốt từ sáng đến tối thì không nghỉ ngơi mà đọc cả cái bộ kinh ấy. Không phải là tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật chúng ta đọc hàng ngày đâu, nhưng mà cái bộ kinh gọi là Maha Bát Nhã Ba La Mật đó, nó dày lắm. Bộ đấy nó phải dày gì? Ba quyển, mỗi quyển nó dày bằng này các quý vị, hoặc gần bằng này, mỏng hơn này tí. Ba quyển, quyển thượng, quyển trung, quyển hạ, bốn quyển chứ. Cụ Chí Tịnh của dịch là bốn quyển. Đứa bé chỉ có nghe một cái hai cái từ sắc không, không sắc thôi mà ngộ được, mà tụng gì đầu thai vào á với ông trưởng giả rồi mà tự nhiên biết tụng thông thuộc cả kinh Bát Nhã, cả bộ kinh Bát Nhã lớn như thế, bộ kinh 22 năm trời Đức Phật thuyết. Đứa bé nghe có hai câu mà nói rằng đứa bé nghe có hai câu mà thuộc cả được cái bộ kinh lớn như thế. Rồi người mẹ kia gì, người mẹ người, vợ ông trưởng giả, tức là người mẹ của đứa bé kia, tụng kinh Bát Nhã từ sáng đến tối. Gia đình của ông trưởng giả thấy như vậy ngạc nhiên, và là cái bà vợ của mình nhé, ông trưởng giả vợ của mình nhé, nó có đi chùa bao giờ đâu, nó biết đọc kinh bao giờ, nó tự nhiên này nó đọc cái kinh, đọc cái gì nó cứ lẩm nhẩm như thế, mà không biết nó đọc cái gì, nó chả biết có phải kinh hay không hay cái gì, nó cứ lẩm nhẩm như thế. Thấy lạ cho nên nó phải cho là gì, vợ của mình bị ma ám, tức là bị vong nhập á, mình gọi là vong nhập á. Thế bây giờ lại có một vị tỷ khiêu đi ngang qua. Bây giờ có một vị tỷ khiêu đi ngang qua, vị này thì mới biết được đây chính là gì, là kinh Bát Nhã của Đức Phật nói. Vị tỷ khiêu này ngài biết mà, cho nên ngài mới bảo với ông trưởng giả kia là không phải bà nhà bị, phu nhân nhà bị ma nhập đâu, mà bà nhà mình là đang tụng kinh của Phật đấy. Đây là một bộ cái kinh là gì, một bộ kinh rất là quý của gì ở trong nhà Phật đấy. Cho nên ông trưởng giả gì bây giờ gì nghe như thế mới vui mừng, mới biết là vợ của mình không phải bị ma nhập, mà vợ của mình đang tụng kinh gì, đang tụng bộ kinh rất tôn quý ở trong gì, ở trong nhà Phật. Cho nên ông trưởng giả gì ra là lễ lạy và gì, và cúng dường vị tỷ khiêu ấy, đồng thời á cũng là xin vị tỷ khiêu đấy giải nói cho những cái điều nghi ngờ mà mình còn á, trong tâm mình còn thấy nghi ngờ. Khi đủ ngày đủ tháng, tức là vợ của ông trưởng giả đủ ngày đủ tháng, mình cứ nói là 9 tháng 10 ngày, cái khoảng tháng thứ 9 tháng 10 rồi đó, thì bà sinh ra một em bé. Từ đó bà biết tụng kinh suốt cả 9-10 tháng, bà biết tụng kinh Bát Nhã, cứ tụng suốt ngày. Và khi mà đến tháng sinh nở thì bà sinh ra một bé trai. Đứa bé này vừa sinh ra liền biết gì, liền biết chắp tay và gì quỳ thẳng. Vừa sinh ra là biết chắp tay rồi, và quỳ thẳng gối lên và tụng gì, và tụng Bát Nhã rồi, và tụng kinh Bát Nhã rồi. Còn vợ của ông trưởng giả từ khi sinh con ra thì không biết tụng kinh nữa, không đọc được kinh nữa, không biết thế nào, không biết đọc nữa, không đọc được nữa. Còn đứa bé thì vừa sinh ra khỏi lòng mẹ thì liền biết quỳ thẳng chắp tay mà tụng Bát Nhã rồi. Đây quả là những cái việc mà xưa nay ít ít có vậy. ít co thế gian vậy. Sau này á, khi mà đứa trẻ sinh ra thì bắt đầu cũng có vị tỷ kheo kia mới đâu đến nhà, vị tỷ kheo kia bảo thì bảo với gia đình ấy, bảo với vợ chồng cũng trưởng giả với gia đình ấy, đứa bé này này là đệ tử chân chính của Đức Phật, bà hãy nuôi gì nuôi nấng và chăm sóc nó cho thật tốt, sau khi trưởng thành nó sẽ làm thầy của gì của tất cả mọi người, chúng ta thì cũng theo theo nó để tu học. Cái vị tỷ kheo nói này, nói bảo với bà vợ ông trưởng giả vậy, đứa bé này là đệ tử chân chính của Đức Phật, bà hãy nuôi gì và chăm sóc nó cho thật tốt. Sau khi sau này á, nó lớn lên nó thì làm thầy của tất cả mọi người và chúng ta cũng gì cũng sẽ đến để làm gì là học trò của nó đấy. Bây giờ lại nói về đứa trẻ kia lên năm lớn lên 7 tuổi á, thì đứa bé thì liền là lĩnh ngộ đầy đủ gì đạo đạo pháp, tức là lĩnh ngộ đầy đủ giáo lý của Phật Đà đó, của Đức Phật đó, tức là hiểu biết đó, tất cả tam tạng thánh điển của Đức Phật đó, một cách gì thông suốt đó. Cái sự hiểu biết của đứa bé thì vượt xa hơn mọi người mà mới có 7 tuổi thôi các quý vị. Đạt được trí tuệ gì? Bát nhã ba la mật. Trí tuệ bát nhã ba la mật ở đây á, tức là trí tuệ gì ạ? Đại trí tuệ. Trí tuệ lớn, trí tuệ giới bờ kia. Hay nói nôm na là trí tuệ giải thoát giác ngộ hoàn toàn. Không còn một chút nào không hiểu biết về giáo lý Đức Phật cũng như là các pháp của thế gian nữa. Đối với đứa bé 5 lên 7 tuổi đã biết được tất cả các pháp thế và xuất thế gian rồi. Không còn ngăn ngại, không còn nghi ngờ, không còn một mảy may nào ngăn che dù như là gì, nhỏ nhất như là hạt bụi nữa, ngăn che cái trí tuệ và cái sự hiểu biết thậm thâm vi diệu, vô cùng vô tận của gì, của đứa bé ấy. Đứa bé thì có thể hiểu đính được tất cả những kinh, những cái lỗi nhầm lẫn gì, ghi chép ở trong kinh. Tức là chỗ nào mà nhầm lẫn ở trong kinh, đứa bé thì biết hết. Nhầm lẫn chỗ nào là biết hết và để sửa lại một cách gì chuẩn chỉ luôn. Đi đến đâu đứa bé cũng thường xuyên giáo hóa cho mọi người, đi đến đâu cũng khuyên mọi người tu theo Phật, khuyên mọi người bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện và quy tam bảo, hướng thiện thì sẽ sớm được thoát khổ và được vui thôi. Vì vậy mà tất cả 500 người già trẻ gái trai trong nhà ông trưởng giả đều học đạo với đứa bé, tức là đứa bé gì đều dạy đạo cho gì cho cả lớn bé già trẻ gái trai trong nhà ông trưởng giả, 500 người gì đều học đạo với đứa bé này cả. Rồi 84.000 người đã phát tâm vô thượng chân chính ý đạo, tức là phát tâm vô thượng bồ đề đó, phát tâm để cầu thành Phật đó, mình cứ nói nôm na cho chúng ta dễ hiểu. Đó. Rồi 500 tỷ khiêu nghe đứa bé giảng đều được gì lậu tận ý, tức là đều được lậu tận thông đó, đều là cái tâm lậu tận để chứng quả la hán đó. Không phải chứng được lậu tận thông mà là lậu tận ý, đây chính là chứng được quả la hán. Được cái 6 pháp thần thông thì thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha thông, thông tần, túc thông, túc mệnh thông và một phần của lậu tận thông của Phật. Đối với hàng a la hán thì cho là lậu tận thông của a la hán đi. Còn đối với Phật thì chỉ mới chứng được một phần của lậu tận thông của Phật mà thôi, hàng a la hán mới chứng được một phần lậu tận thông của Phật mà thôi. Đấy, chúng ta thấy 500 tỷ kheo á chứng được quả vị a la hán. Và rồi thì tất cả đều dốc lòng cầu nơi pháp đại thừa của nơi đứa bé kia nói ra. Và Đức Phật thì nói là đứa bé ngày xưa mà ta nói đấy, ở trong kinh ấy thì đứa bé chính là ta vậy. Tức là chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. Đứa bé chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. Còn vị tỷ khiêu kia chính là gì? Là ông là Đức Phật Ca Diếp vậy. Tức là vị Đức Phật Ca Diếp thành Phật trước Đức Phật đó. Một Đức Phật đó. Đức Phật Ca Diếp xong hết thời chính pháp, tượng pháp, mà pháp Đức Phật Ca Diếp, trải qua bao nhiêu số năm lại không có Phật xuất thế thì lại đến Đức Phật Thích Ca này là người kế tiếp. Cũng giống như vậy, Đức Phật Thích Ca thì thành đạo chuyển pháp luân và nhập niết bàn, rồi trải qua một thời gian thời kỳ chính pháp của Phật Thích Ca, rồi đến tượng pháp, rồi đến mạt pháp, và sau này hết qua thời mạt pháp, thế gian này không còn biết tới có Phật pháp tồn tại thế gian nữa, thì khi đó thì Đức Phật Di Lặc mới kế tiếp xuất ra, giáng sinh xuất ra thành đạo và chuyển pháp luân ở thế giới Sa Bà chúng ta này. Nhưng thời kỳ đấy còn lâu xa lắm, chúng ta không chờ được đâu. Nếu chúng ta cầu vãng sinh về Tây Phương thì chúng ta chờ được thoải mái, vô tư. Đấy, cho nên nói ở đây nói về công đức nghe kinh. Đoạn này đang nói về công đức nghe kinh mà mà được công đức như thế. Đại ý của Đức Phật nói này, kinh này thì do ngài á, vì sao ngài được thành Phật, vì á đời trước kiếp trước ngài do gì, là một đứa bé chân dê do nghe á, hai chữ ở trong á, trong kinh Bát Nhã đó là sắc và không gì mà ngộ đạo vậy. Chúng ta thấy mười phương ba đời chư Phật đều sinh ra từ Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa. Trong kinh Đại Bát Nhã Đức Phật nói như vậy. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa chính là mẹ của mười phương ba đời chư Phật, và mười phương ba đời chư Phật đều được sinh ra từ Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cho nên chúng ta thấy sau này ấy, ngài Trần Huyền Trang ấy, thời nhà Đường bên Trung Quốc, ngài mới dịch, ngài sang Ấn Độ ngài học xong ngài về, ngài mới dịch cả bộ Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa rộng lớn như thế. 22 năm Đức Phật thuyết về kinh Bát Nhã như vậy. Nếu bây giờ mà thì chắc không mấy người ấy, có thể dành thời gian để đọc tụng được. Mọi người sẽ lười biếng, mà có đọc thì cũng không hiểu được, khó hiểu lắm các quý vị. Ngày xưa thầy hay tụng cái bộ gọi là Tiểu Bát Nhã ấy, mà đã bốn quyển gần như này rồi các quý vị. Còn cái độ bộ Đại Bát Nhã đã dịch ra là khoảng mấy chục quyển như thế này các quý vị ạ, mấy chục quyển chứ, tức là cái bộ mà chọn đó, Đại Bát Nhã đó, 22 năm Đức Phật thuyết đó, được các chúng thánh đệ tử ghi lại đó, nó phải mấy chục quyển như đó, cái quyển Pháp Quyển Châu Lâm này. Mấy chục quyển. Thế còn cái bộ Tiểu Bát Nhã mà thầy ngày xưa thầy tụng của cụ Sơ Tổ Tịnh Độ Tông chúng ta dịch á, Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Chí Hà Tịnh ngày dịch á, quyển đấy thầy ngày xưa cũng tụng nhiều rồi, và bây giờ chùa thầy Bảo ông Hạnh tụng 3-4 năm nay rồi đấy. Ai mà có chí lớn, có nguyện lớn thì nên tụng cái bộ kinh ấy. Tất nhiên là dành cho những bậc thì có chí lớn, có nguyện lớn. Còn thì bởi vì đọc mà chúng ta không phải là bậc có chí lớn, có nguyện lớn là đọc chúng ta có khi là bị nghiệp nó phá cho lại nguy. Thôi thì ai mà cảm thấy mình chưa phải là bậc chí lớn, nguyện lớn thì thôi cứ niệm Phật đã, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, sau này về với Đức Phật A Di Đà rồi chúng ta sẽ là người có chí lớn, nguyện lớn. Bây giờ thế giới này chúng ta chưa có đủ chí lớn, nguyện lớn thì thôi cứ A Di Đà Phật giữ cho bền chặt, không thoái chuyển. Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiểng ba chân. Ai nó nói là Phật giáo Đại Thừa là Bà La Môn giáo là ngoại đạo thì chúng ta cũng chỉ chúng chỉ A Di Đà Phật rồi. Ai bảo là pháp môn A Di Đà Phật á, pháp môn niệm A Di Đà Phật á là theo pháp môn Bà La Môn của Ấn Độ á. Rồi á, ông Phật A Di Đà chính là một vị thần ở trong Bà La Môn giáo của Ấn Độ, đâu có phải là Phật Thích Ca nói đâu. Chúng ta cũng chỉ gì A Di Đà Phật thôi. Tranh cãi nhau với họ làm gì? Họ đã không hiểu, đã không có nhân duyên để gặp để hiểu rồi á, thì chúng ta có thì có nói họ cũng chả bao giờ hiểu. Thế cho nên thôi họ nói chúng ta thế nào chúng ta cũng gì A Di Đà Phật thôi. Thế chúng ta cảm thấy mình là bậc gì ạ? Chưa có chí lớn, nguyện lớn, chưa thể thay Phật để cưỡi thuyền từ, đạp sóng gì ba đào, đạp sóng gì, đạp con sóng nghiệp chướng của chúng sinh để cứu độ chúng sinh, thì chúng ta thì thôi cứ gọi là tin sâu nguyện thiết, một lòng chỉ danh niệm Phật để cầu sinh Tây Phương cho mình đã. Được rồi thì sau này chúng ta chắc chắn về Tây Phương Cực Lạc thế giới chúng ta sẽ là người được đầy đủ chí lớn, đầy đủ nguyện lớn, thoải mái mà cưỡi thiền tử đi khắp mười phương thế giới rộng độ chúng sinh, chứ không phải là chỉ đi trong một thế giới xa bà nhỏ nhỏ đau khổ này đâu nhé, đi khắp mười phương thế giới. Cái Nha Di Đà nói là trong khoảng bữa ăn, tức thời gian khoảng bữa ăn nó khoảng tiếng hơn tiếng đồng hồ thôi, chúng ta tay cầm y cách là cái giỏ đó, y cách là cái giỏ mình có thể gọi là cái làn đó. Cho nó dễ thì cái làn các bà các Phật tử hay đi chợ á, cầm cái y cách là cái giỏ, nhưng mà giỏ Tây Phương Cực Lạc nó đẹp chứ nó không phải là như cái làn của chúng ta. Cầm cái y cách đó để đựng các thứ hoa thơm và quả quý ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tất nhiên không phải là quả nó mọc như ở thế giới chúng ta này đâu, mà quả đây do tâm tưởng mà thành, do công đức á mà có. Giống như cơm của Đức Phật Hương Tích ở Quái Thượng Phương thế, do tâm tưởng mà thành, do công đức của Phật đó mà gì mà có, chứ không phải là gì là do cấy trồng mà gì mà có. Cho nên khởi ra cái tâm tưởng muốn dùng hoa thơm quả quý để đi cúng dường các Đức Phật ở khắp mười phương á, liền là có ngay. Chỉ trong khoảng bữa ăn thôi, phân thân vô số, biến khắp mười phương để đi cúng giảng các đức Phật. Cúng giảng rồi xong lại nghe Pháp xong ấy, lại được các đức Phật đó hoan hỷ, khen ngợi, tán dương khen ngợi rằng lành thay, lành thay, lành thay các thiện nam tử. Các ông thật là gì ạ? Thật là khéo léo. Các ông thật là gì ạ? Bậc có trí tuệ, rộng lớn. Các ông thật là bậc có gì, có đại nguyện gì, thẳm sâu. Các ông thật là gì ạ? Khéo chọn một gì, một người thầy để hướng đạo cho các ông vậy. Đó chính là gì? Đức Phật A Di Đà. Và vì các ông khéo chọn như thế, cho nên tới đây thì không bao lâu nữa các ông sẽ được thành Phật. Và vì Đức Phật đó giơ cánh tay vàng thì xoa đầu thọ ký cho gì cho chúng ta. Lúc đó chẳng vui lắm hay sao? Chẳng sướng lắm hay sao? Chúng ta không chỉ độ chúng sinh trong một thế giới mà chúng ta độ chúng sinh trong gì? Vô lượng vô biên thế giới. Chỉ trong khoảng một bữa ăn thôi, đi cúng dường khắp mười phương chư Phật. Được Phật thọ ký thuyết pháp cho nghe, thọ ký gì cho rồi á, chúng ta có thể gì nương vào nguyện lực ấy thì để gieo duyên độ cho chúng sinh khắp trong mười phương thế giới. Ai có duyên thì chúng ta độ. Thế giới nào á đủ duyên thì chúng ta đến. Chúng sinh nào á đủ duyên là thì chúng ta độ. Đến đi một cách là gì? Là tự do tự tại, không bị ràng buộc, không bị bám chấp vào bất cứ gì, cái gì cả. Cho nên ở đây chúng ta mới nói, là học Phật. Đoạn kinh này Đức Phật tán dương khen ngợi về việc gì? Về việc nghe kinh. Đặc biệt là gì? Kinh gì? Kinh Bát Nhã là mẹ của gì? Sinh ra các đức Phật. Cho nên ngài Trần Huyền Trang á, ngài mới thì ngài mới nghĩ rằng mọi người mà tụng hết cả cái bộ bát Đại Bát Nhã hoặc là Tiểu Bát Nhã thì mọi người cũng rất khó, ít người mà tụng được vậy. Cho nên ngài mới dịch rắn gọn lại gì thành á Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó. Và đến thời ngài Huyền Trang thì cũng còn vẫn ít người là người đọc nhé. Đến sang thời cuối nhà Minh sang đầu nhà Thanh á, sang nhà Thanh á, thì khi đó mới có một vị quốc sư tên là Ngọc Lâm đó, mà tôi thường nói tên của ngài qua vài lần rồi đó. Ngài quốc sư Ngọc Lâm, ngài tâu với vua rằng á, chúng tăng xuất gia trong nước bây giờ thì nhiều, nhưng mà người á đọc tụng cái kinh điển thì ít, người thực tu thực chứng thì ít, mà người á giảng đạo á nói năng hoạt ngôn cuồng thiền á thì lắm. Cho nên á khóa tụng khóa niệm mà không hay không biết thì làm sao mà có thể làm thầy cho trời người được. Còn khi mà bước lên tòa pháp thì nói nhăng nói cuội, pháp nói phi pháp, phi pháp nói pháp, mà cứ cho rằng đấy là gì, đấy là Phật pháp chính tông, đấy là gì, tôi nói thì dựa trên tâm tông mà nói, dựa trên sự thực tu thực chứng thực ngộ mà nói, không cần đi vào kinh điển, không cần đi vào gì luật tạng, không cũng không cần đi vào gì vào luận tạng, tức là không cần căn cứ vào tam tạng thánh điển của Phật. Đây là do tự tôi tu, tự tôi chứng, tự tôi gì á, tôi lưu xuất ra, tôi nói với các quý vị, vân 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 vân. Cho nên gọi là cuồng thiền. Đấy gọi là cuồng thiền. Chưa tu đã, chưa chứng đã tự cho mình đã chứng, chưa ngộ đã cho mình đã ngộ. Hạng đó thì gọi là cuồng thiền. Hay còn gọi nôm na thì dạng gì, gọi tàu hỏa nhập ma. Cho nên Ngọc Lâm Quốc Sư mới tâu với vua rằng á, xin là gì bệ hạ có thể vì Phật pháp mà làm cho Hưng Long, xin là bệ hạ là ra cái lệnh là tất cả tăng ni trong cả nước đều phải ít nhất một ngày phải được hai thời sáng tối là công phu. Đấy. Phải tụng kinh sáng thì tụng gì ạ? Lăng Nghiêm, tụng chú Đại Bi và gì ạ? Bát Nhã, xong rồi niệm Phật. Đấy, kể cả tu thiền cũng bắt phải tụng như thế, tu mật cũng bắt phải tụng như thế, tu luật cũng phải tụng như thế, tu duy thức phải tụng như thế. Tối ra thì tụng kinh Di Đà, thí thực, có tụng kinh Di Đà, Mông Sơn thí thực và Bát Nhã Tâm Kinh rồi á, niệm Phật. Tất cả các chùa trong cả nước á, chỉ có bệ hạ mới có thể ra lệnh được thế thôi. Và quả thật là gì? Vị vua nhà Thanh nói thì ra lệnh như thế và bắt các sư trong cả nước đều phải hành trì như vậy. Ít nhất phải học thuộc hai khóa tụng. Sáng và tối, sáng thì Lăng Nghiêm, Đại Bi, Thập Chú và Bát Nhã niệm Phật. Tối thì Di Đà và Vãng Sinh Thần Chú, Thí Thực, rồi Tán Phật niệm Phật, đọc cái chương Thế Chí Niệm Phật chương trong kinh Lăng Nghiêm đó. Đó, xong bắt đầu đi tán Phật niệm Phật. Còn ngoài ra thì ngoài hai thời đó là chính đó ra bắt buộc các sư cả nước đều phải tu tập theo, thì còn ai muốn ngồi thiền thì ngồi thiền thêm, ai muốn trì chú thì trì chú thêm, ai muốn truyền kinh giảng đạo thì truyền kinh giảng đạo thêm, nhưng mà ngày phải có hai thời ấy. Đấy mới gọi là đó. Để tránh đi cái tình trạng là một số những vị ấy, do lười biếng lên khóa lễ tu tập ấy, nằm ngủ suốt ngày, đi chơi suốt ngày, ăn uống nhậu nhạt suốt ngày, chả chịu lo tu ấy. Mà khi miệng nói ra thì bảo là gì ạ, tu ở trong tâm đâu phải ấy, thể hiện ra hình tướng, vân 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 vân. Cho nên tránh đi cái gì, những cái bọn gọi là cuồng thiền ấy và những cái kẻ mà lười biếng ấy. Cho nên đấy cũng là cái công đức lớn lao của ngài Ngọc Lâm Quốc Sư với vị vua triều đại nhà Thanh kia vậy. Đó. Cho nên đây chúng ta mới thấy Đức Phật nói về công đức nghe kinh là rất lớn. Chúng ta phải chăm chỉ tụng kinh và chăm chỉ đọc kinh. Nếu chưa tụng được thì đọc. Đọc có nghĩa là chúng ta chưa thông, đọc cầm sách lên mà đọc. Hoặc gia đình chúng ta, vợ chồng con cái là trong gia đình bố mẹ chưa hoan hỷ cho chúng ta đọc kinh trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình á, chưa cho gõ mõ thỉnh chuông á, thì chúng ta cầm sách chúng ta đọc, đọc trong phòng mình được chả sao, để cho cái bàn học trang nghiêm của mình á, mình đọc. Trước khi đọc á, mình chắp tay mình niệm Phật vài câu. Đấy, có thời gian thì khấn nguyện con tên là gì đó, địa chỉ ở đâu đó thì bao nhiêu tuổi cũng được, không sao, các tí đi tí được. Xin mười phương chư Phật, mười phương chứ Bồ Tát, chứ Hiền Thánh Tăng, Lý Đại Tổ, chứ Hộ Pháp Thiện Thần, Già Lam Chân Tể chứng minh ra hộ cho con tên là gì đó, nếu quy rồi thì đọc pháp danh của mình là gì đó, địa chỉ ở đâu nói vào, và chúng con đã xin được đọc kinh này và nguyện đem công đức để hồi hướng cho tam hữu pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo, cầu nguyện chư Phật Bồ Tát khai tâm khai trí cho con để cho con thì sớm được giác ngộ giáo lý thầm thâm vi diệu của Đức Phật và sớm được giải thoát để giác ngộ để tận độ chúng sinh vân vân. Tùy theo chúng ta nguyện. Có thể là chúng ta thì đang trong dịp cả thế giới này bị cái nạn dịch bệnh, chúng ta thì đem công đức để hồi hướng cho cái nạn dịch thì sớm được tiêu trừ. Đây cũng là một cái việc công đức lớn lao của tăng ni Phật tử chúng ta, có thể chung tay cùng với gì, cùng với đảng nhà nước chính phủ và tất cả nhân dân ấy, chống dịch và mong cho gì dịch bệnh sớm qua vậy, cũng như là mong cho gì đảng nhà nước chính phủ trên toàn thế giới, người dân trên toàn thế giới mong cho dịch bệnh được sớm qua vậy. Một câu niệm Phật nhất tâm chúng ta đem hồi hướng, công đức cũng vô lượng, giải trừ được cái oán kết, cái oan gia thì bệnh tật sẽ sớm được tiêu trừ, các nhà khoa học, các y bác sĩ sẽ sớm tìm ra được thuốc chữa thôi. Bằng không nó cứ luẩn quẩn nó tìm ra cửa này nó lại nhảy ra cửa khác, tìm ra thuốc này nó lại biến sang biến thể khác, chữa được bệnh này nó lại sinh ra bệnh khác, chữa được con virus này con virus khác nó lại sinh ra. Đấy, chúng ta thấy không, ngày xưa thì chúng ta thấy sợ nhất là cái gì, cái vi khuẩn của gì ra sản sinh ra bệnh cùi bệnh hổi đúng không, sau này y học tìm ra cái kháng sinh, cái kháng thể để chống lại cái bệnh cùi bệnh hổi á, thì nó lại ra cái gì, ra cái bệnh lao đúng không, một thời ra sợ bệnh lao. Chúng ta tìm ra cái kháng khuẩn, cái loại thuốc chữa bệnh lao rồi á, thì chúng ta biết là ra bệnh gì, ra bệnh gì, HIV SIDA. Những cái bệnh HIV SIDA nó lại không lây qua đường hơi thở, nó chỉ lây qua những con lây qua đường máu thôi, qua đường tình dục thôi vân vân á. Cho nên những người đó là những người nào ăn chơi sa đọa hoặc là không cẩn thận nữa thì mới bị thôi. Còn cái này chúng ta thấy thì nó bị cả xã hội, già trẻ gái trai, người hiền người lành cứ ngửi vào một cái, hít vào cái không khí hoặc là cái nước bọt của người khác nó bắn ra là gì? Lại khổ rồi. Cho nên chúng ta thấy cái virus của bệnh SIDA chưa tìm ra được thuốc chữa một cách gì? 100% năm 2003, tức là hơn chục năm trước rồi, lại virus SARS. Virus SARS thì tìm ra thuốc chữa rồi thì bây giờ lại thành cái loại virus corona này. Và xong cái này là cái gì nữa đấy? Chúng ta chưa biết được. Xong cái này là cái gì nữa chúng ta chưa biết được. Vì chúng sinh ở thế giới này còn làm việc ác, còn sát sinh hại vật. Mỗi một ngày á, có hàng vạn vạn á, vật mạng chúng sinh á, bị phơi thây, bị á, giết để làm thịt đó, phục vụ cuộc sống của con người chúng ta, thì ngày đó còn những oan hồn, còn những oán khí, và sẽ gì, họ tích tụ dần dần sẽ gì, lại có những cái đại dịch mới, hoặc lại có gì, hoặc lại có thì thảm họa chiến tranh, hoặc lại có thì sóng thần, hoặc lại có thì hạn hán, hoặc lại có gì bão giông, vân vân. Cho nên ở trong kinh Đức Phật nói, Hòa Thượng Tịnh Không Ngủ Cụ giảng giải ở trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải cũng nói, tất cả những cái hỏa hoạn chúng ta, hoạn nạn chúng ta đều do gì? Do tham sân si mà thành, do tham sân si mà chiêu cảm thành, do nghiệp siết giết hại mà gì? Chúng sinh ấy, mà chiêu cảm thành, đều do con người chúng ta hết. Chiến tranh loạn lạc cũng từ đó. Tất cả những cái điều xấu ác của chúng sinh ở trên thế gian này và những điều đau khổ của chúng sinh trên thế gian này cũng từ những nghiệp ác gì mà thành vậy. Đây, cái này thì chúng ta gì? Nói với Phật tử chúng ta, tăng ni Phật tử chúng ta còn có một phần họ tin. Chưa chắc đã là tăng ni Phật tử chúng ta đã tin hết đâu. Chứ đừng nói là người ngoài thế gian. Người ngoài thế tục chúng ta nói có khi họ lại còn báng bổ nữa cơ. Đó. Thậm chí còn báng bổ. Hôm qua có Phật tử thì nhắn tin cho thầy. Bảo thầy ơi, con muốn gì? Con muốn nói chuyện với thầy một tí thì nghe điện một chút đi. Thế thầy tưởng ai là có việc gì bảo con, bảo nhắn tin là thầy con muốn nói chuyện với thầy tí. Thầy nói chuyện một tí, thầy nghe bật máy lên nghe thầy nghe con nói một tí đi. Vì thầy dạo này thầy không hay nghe máy, ít hay nghe máy. Ít khi mở máy lên. Thầy tắt máy để làm việc. Thế vừa mở lên một cái thì nhắn tin chật 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 chật. À, thế là đọc qua thì thấy như thế. Thì bắt đầu thì mình nhắn tin lại bảo là Phật tử có việc gì đấy. Thế là thấy vị ấy không nhắn nữa, vị ấy gọi luôn. Vị hỏi bạch thầy, con dạo này thì nghe thầy giảng suốt. Nghe thầy giảng buổi sáng, giảng ăn sĩ toàn thư, buổi tối nghe thầy giảng Pháp Uyển Châu Lâm, con không bỏ buổi nào. Con là đệ tử của cụ ở chùa Vạn Niên. Con ở trong cái tổ gọi tổ Kim Cương, mà tổ Kim Cương các vị biết cái đấy, trong cái tổ đấy là toàn gì ạ? Dân anh chị hết, dân nói dân anh chị chúng ta biết rồi đúng không? Nhưng mà phải nói cụ Vạn Niên cũng tài, cảm hóa được cái đội Phật tử ấy toàn là dân anh chị hết, mà lại gì ạ? Đến chùa ngoan ngoãn làm việc Phật sự cho chùa, không đòi hỏi một chút công lao gì cả, không có lấy một chút công xá gì cả, làm hoàn toàn là gì ạ? Hộ trì Tam Bảo, hộ trì Phật pháp. Đúng là như trong kinh Đức Phật nói gì, như là gì? Các ngài hộ pháp á, thiện ý hóa hữu thái tử á, và các vị thiên long bát bộ á, quỷ dạ xoa la soát á, đến gì đến để hộ pháp cho Đức Phật á. À, thì ra đấy mới thấy thì các chú ấy gì? Ngày đầu tôi ra thấy mấy anh em mình mổ mình bảy nó xăm gì xăm đen hết cả lên mặc cái áo meo mùa nóng, nhìn tay chú nào chú đấy thì lực lưỡng mà xăm đen cả lên, mình mới là đây sao lại các chú đến chùa mà lại nhìn mà ghê thế, mình nghĩ trong bụng thế. Sau này mới biết là các chú là hộ pháp cho cụ Vạn Niên. Thế các chú bảo con ở trong cái đội kim cương của đệ tử cụ Vạn Niên, con ngày nào nghe thầy giảng Pháp Uyển Châu Lâm và giảng An Sĩ Toàn Thư. Thế con thấy một cái thằng mất dạy nào đó, nó chửi thầy, nó viết lời bình, nó chửi thầy ở trên đấy, nó chửi là cái ông sư thế nọ thế kia ngu dốt, dốt như con chó ấy. Con bực lắm, thầy cho con đấy để cho con gì, con nói với thầy để thầy có biết không, thầy có biết cái gì cái Facebook của nó không, biết cái Facebook của nó không, thầy có kết bạn Zalo Facebook của nó không, thầy gửi cho con gì để mấy anh em, con bảo mấy anh em thì nó đi tìm, nó đập cho nó một trận. Thế tôi mới bảo rằng ô thế à, nó chửi à, nó chửi thế nào đấy, bảo đó nó chửi thầy á, là cái ông thầy này ông ngu như con chó, ông giảng ngu như con chó, vậy mà lại có gì, lại có nhiều Phật tử lại đi nghe, ông ấy giảng ngu như con chó, thế mà lại có người đi nghe. Thế chú ấy bảo con nghe thì con tức quá, hóa ra nó bảo cả chúng con là chó. Nó bảo ông thầy ông ngu như con chó mà nó dám chửi gì, dám chửi thầy mình như thế, cho nên đó, con không thể chịu được. À, thầy có không cái kết bạn Zalo hay Facebook với nó không thì gửi cho con, để con bảo anh em nó tìm đến được nơi thì để đập cho nó một trận. Tôi bảo thôi, thì người ta chửi mình thì mình phải thấy thì cũng có nhiều cái mình lỗi, Mà đúng thật, nhiều cái tôi lên giảng nó còn lỗi mà, nói nhiều, nói nhanh quá, nói nhiều nó lỗi mà. Có những cái lỗi, nhưng tất nhiên lỗi những cái thì có thể lỗi về cái mốc lịch sử và cái tên người, từ người này nói sang tên người nọ, hoặc đấy cái mốc lịch sử, ví dụ năm 75 là nói năm 77 chẳng hạn, thế thôi. Hoặc là như là nước gì là Canada thì gọi là châu, gọi là châu Âu mà thôi. Nhưng cái đấy thì nó lỗi cái kiểu đấy, nó chả chết ai. Nhưng mà thôi, cũng rút kinh nghiệm, học dần. Các cụ bảo cái biển Phật Pháp và cái biển thì, kiến thức ở ngoài đời nó cũng mênh mông lắm, đâu còn một người học hết được. Tôi thì chưa chứng được thánh quả gì cả. Cho nên có những lúc là mình nói nhầm là cũng phải thôi. Mà có khi người ta nghe vào cái lúc mà mình thì nói nhầm người ta, thì người ta chưa nghe mình mà người ta nghe đúng vào cái đấy, người ta nói thì người ta nghĩ là kiến thức của mình quả là kiến thức gì ạ, là còn gì còn hạn chế, mà người ta chửi mình ngu như con chó là đúng thôi, chả sao cả. Người ta chửi mình là ngu như con chó thì mình càng lại phải biết là mình gì, mình còn kém về trí tuệ, còn thiếu về đạo đức và còn thiếu về cái sự học tập. Cho nên bảo chú là thôi kệ người ta. Người ta chửi mình là con chó thì có nghĩa là mình gì? Hoặc là kiếp trước thầy nợ họ, thầy chửi họ là con chó, thì bây giờ họ lại chửi thầy là con chó thì coi như là thầy trả nợ cho người ta hết, xong. Còn nếu kiếp này người ta chửi thầy là con chó, thì tức là người ta mà thầy kiếp trước không nợ họ, bây giờ họ chửi thầy là con chó, tức là họ đang tiêu nghiệp cho thầy rồi, có cái gì đâu mà phải buồn. Bây giờ các chú đi tìm nó để đánh nó thì không may nữa, lại xảy ra án mạng một cái thì lại khổ. Khổ các chú mà khổ vợ con các chú, khi lại khổ cả thầy nữa, khổ cả gì cả họ nữa. Cho nên là họ bây giờ nó lên mạng đấy, 10 tiếng khen thì có 1-2 tiếng chê có gì đâu. 100.000 tiếng khen có 1-2 tiếng chê thì có gì đâu. Chẳng nhẽ chúng ta người lên trên tòa giảng chỉ muốn nghe tiếng khen hay sao? Chẳng lẽ người học Phật chúng ta chỉ muốn nghe người ta khen hay sao? Cho nên kệ họ. Họ chửi là con chó, chửi là con trâu hay là con bò hay con lợn, con gì thì con, mà kệ, miễn là gì mình không phải là con đấy là được. Thế chú bảo, thầy mà thế mà thầy chịu được à? Chúng con thì không thể để như thế được. Bảo thôi, mình học theo Phật mà. Mình học theo Phật nên người ta bảo mình là con gì đi chăng nữa, thì mình cũng phải học theo Phật. Những ngày xưa Đức Phật còn tại thế mà, người ta còn chạy theo Phật đó, đi theo Phật đó, từ lúc sáng đến lúc chiều tối người ta chửi Phật cơ mà. Đến rồi cuối cùng thì cái chửi đến chiều mệt rồi, mặt trời sắp lặn rồi á, thế Phật mới nói gì ạ? Thế này Bà La Môn, thế thì từ sáng đến giờ ông theo ta, ông chửi ta thì ông không thấy mệt à? Bảo có mệt thì tôi có mệt chứ, nhưng mà tôi tử tế với ông mà gì, ông coi thường tôi cho nên tôi không chịu được, tôi phải chửi. Đức Phật bảo này Bà La Môn, bây giờ ta hỏi ông một câu nhé. Ví dụ bây giờ thì ông thì có người mang đến rồi cho ông một cái, bảo là ông có người bạn hay một bất cứ người nào đó mang đến một cái bữa, một cái mâm cỗ cho ông, nhưng mà ông ăn no rồi thì ông còn nhận nữa không? Bà La Môn bảo, nếu mà tôi ăn no rồi tôi nhận làm gì? Đói thì tôi nhận nó to, no tôi nhận làm gì? Tôi ăn được đâu mà tôi nhận làm gì? Để lần sau nó thiêu nó thối thì tôi nhận làm gì? Thế Đức Phật bảo là đầy Bà La Môn, Như Lai cũng như thế, tâm của Như Lai đã hoàn toàn gì ạ, thanh tịnh, không còn một chút phiền não, không còn một chút cái tâm là đấu tránh thắng thua hơn thiệt nữa. Cho nên Như Lai không muốn cãi nhau, không muốn tranh luận, không muốn hí luận nữa. Ông từ sáng đến giờ cứ chạy theo đòi tranh luận thắng thua với Như Lai, Như Lai đã tâm đã dứt gì mọi thắng thua rồi, mọi hí luận rồi. Cho nên ông chửi Như Lai từ sáng đến giờ, Như Lai không có nhận. Giống như gì, cái người mang cỗ đến biếu ông ăn no rồi ông không có nhận, Như Lai cũng như thế. Bà La Môn thì lúc đó thì tự nhiên sực nhớ, hóa ra là vậy, hóa ra là mình đã sai. Tâm của mình còn chưa hết cái gì, cái sự đố kỵ, cái sự tranh giành thắng thua. Còn Đức Như Lai từ sáng đến giờ, ngài chả buồn phiền thế nào, mình cứ nghĩ mình chửi ngài như thế là ngài gì, ngài phiền não, hóa ra là ngài chả phiền não tí nào, mà hóa ra mình là người phiền não từ sáng đến giờ. Liền lại giác ngộ được một phần là quỳ xuống bạch Đức Thế Tôn là gì, con thật ngu si, xin là gì, Đức Thế Tôn tử vi chỉ dạy. Đức Phật nhân đó thuyết trong bài pháp ngắn nữa thì Bà La Môn kia liền là ngộ đạo và xin xuất ra là đệ tử của Đức Phật. Đức Phật bảo là lành thay tỷ khiêu thì hãy tới đây. Vị đó liền gì, liền là được xuất ra theo Phật. Nay tôi chưa đủ tài đủ đức như thế, tôi cũng chưa có sức kham nhẫn như Đức Phật, nhưng mà tôi bảo vị Phật tử cái là thôi chú ạ, kệ người ta. Người ta chửi mình, một là thầy trả nghiệp, trả nghiệp cho người ta, đã kiếp trước mình đã chửi người ta ngu như con chó thì bây giờ người ta chửi thầy ngu như con chó, tức là thầy trả nghiệp cho người ta. Còn nếu kiếp trước cho đến kiếp này thì chưa nợ họ một tí nào mà họ chửi thầy là ngu như con chó, tức là họ đang tiêu nghiệp cho thầy. Cho nên cứ hoan hỉ đi, không phải tìm đâu, Mà thầy cũng gì cũng chả biết là người ta có kết bạn hay không kết bạn thì cũng chả biết đâu. Thế chả để ý cái quan tâm cái chuyện đó. Mà cũng chưa biết là người ta chửi như thế nào thế nào đâu. Thế chú bảo nó người ta chửi thế như thế mà thầy không xem. Và thôi, có xem đi chăng nữa thì cũng cười thôi, làm gì. Thế mình biết họ là ai đâu. Mà có biết đi chăng nữa thì đấy cứ coi như là mình nợ họ thì là mình trả nợ. Còn á, mình không nợ họ chửi mình, họ tiêu nghiệp cho mình, thế là xong. Thế bảo chú ấy thôi đừng có tìm nó kệ nữa. Mà bảo là lần sau ấy, nếu đọc thấy những cái gì họ chửi thì comment hay cái gì gì đó ở trên Facebook hay là trên mạng rồi chửi thầy ấy, cũng kệ họ đi. Các chú chả phiền não cái chuyện đó. Thế gọi là ở trên mạng xã hội thì Hòa Thượng Tịnh Không nó là mạng đế của ma mà. Nay nó cho mình để mượn để truyền tải Phật Pháp là quý lắm rồi. Hòa Thượng bảo nó cho mình nó mượn để truyền tải Phật Pháp đến với thì những người có duyên là quý lắm rồi. Nó không cắt hợp đồng của mình là quý lắm rồi. Nó chửi có vài câu mà không nhịn được thì làm sao mà thu được. Đấy, cho nên chúng ta thấy ở đời á, lắm khi á, lắm lúc á, những cái câu chuyện nó rất là bình thường ở trong cuộc sống chúng ta. Mà chúng ta xử lý không khéo có khi lại, mình lại bảo là ôi thế à, nó chửi thầy thế à. Các chú tìm nó đi, đập bỏ mẹ nó đi, đập chết nó đi, đập bỏ mẹ nó đi chẳng hạn vân vân như thế. Rồi bảo là đây đâu, gửi cho chú đây để chú xem chú tìm đập bỏ mẹ nó đi, thế này khác. Mà không may nó đến hai bên nó đấm nhau đánh, nó xảy ra án mạng thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Mình cũng phải chịu trách nhiệm chứ. Công an nó hỏi vì sao mà đánh chết người, nó điều tra ra nguyên nhân, bảo lên bảo thầy Thịnh á, bảo đi tìm cho đập chết bỏ mẹ nó đi thì thôi thì nó đi tù 50 năm thì mình cũng phải đi tù 30 năm, thế còn gì mà tu nữa đúng không? Đó, cho nên mình phải nghĩ đến gì cái sâu sắc, chúng ta tu hành cũng phải như thế. Những cái chuyện gì thị phi phải trái mà chúng ta không nhẫn được thì là rất là nguy hiểm. Chúng ta hãy học cái đức nhẫn của hạnh nhẫn gì ở trong sáu pháp ba la mật, gọi là nhẫn nhục ba la mật của Đức Phật ấy. Dạy chúng ta mà nhẫn chưa được ba la mật thì cũng phải học cái nhẫn đi. Không nhẫn được cũng phải nhẫn. Lắm khi tức tới cổ này này, nhưng mà niệm Phật vài câu á và để gì nuốt ực nó vào, là nuốt nó chưa vào á, niệm Phật câu và vào câu cốc nước như thế này này, lấy cốc nước rót cốc nước niệm thôi. Nam mô A Di Đà Phật, 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 và cốc nước như thế phải vòng 10 hơi hoặc 3 hơi gì đó, 3 hơi hoặc 10 hơi gì đó thì cứ Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, và chúng ta nuốt nó vào. Thế là xong. Thế là nó chảy xuống gì? Nó không còn tức chỗ cổ nữa, nó theo nước thì nó tức chỗ cổ, nó theo cái dòng nước thì nó chảy xuống dưới dạ dày rồi á, ngủ qua đêm thì sáng mai thì nó ra ngoài nhà cầu tiêu hết rồi gì đâu. Sạch. Đó, chúng ta tu như thế. Lúc nào mà có cái gì mà cảm thấy tức tối bực bội khó nhẫn á, thì niệm Phật mà nuốt nó đi. Niệm Phật mà nuốt chưa được á, lấy cốc nước ra thì rót vào cả cốc nước vào thì mà niệm Phật vào đó mà chút ra mà uống thì cốc nước vào đó thì mà chúng ta quán tưởng này đấy, bao nhiêu những cái tức tối cái bực bội á đều theo cái nước thì nó trôi, nó rửa sạch xuống cái dạ dày, rồi qua đêm hoặc là đến buổi chiều á thì nó theo đi theo cái xú khí xú uế của chúng ta để vào cầu tiêu mà để ra sạch hết, thế là xong hết. Cho nên chúng ta tu á, chúng ta mà biết kiểu biết cách tu, biết quán tưởng như thế thì mọi phiền não, mọi sân si á dần dần nó thì nó sẽ tiêu hết thôi. Đấy, cho nên ở đây mới nói công đức nghe kinh. Chúng ta nghe kinh chúng ta phải hiểu kinh Phật nói cái gì. Đọc kinh 20-30 năm mà thì vẫn chưa hiểu được Đức Phật nói gì thì chúng ta vẫn còn sân si thôi. Người ta chửi mình một câu, mắng mình một câu thôi là chúng ta thì không chịu được, chúng ta đau khổ, chúng ta phiền não và chúng ta thì giận dữ, chúng ta thậm chí thì đi tìm nhau để gì, để chửi nhau, để khà khịa nhau, để đánh nhau, để giết nhau. Đằng sau cái chửi, cái khà khịa, cái đánh, cái giết đó là cái gì các vị biết rồi đúng không? Đó. Trước tiên là còng gì số 8. Xong rồi ra vành móng ngựa. Rồi vào trong gì ạ? Vào trong ngục tối. Đấy mới chỉ nhân thôi, gọi là hoa báo thôi. Còn quả báo sẽ ở trong gì ạ? Ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Chẳng phải là khổ hay sao? Cho nên học kinh Phật chúng ta phải chuyển hóa được kinh Phật vào trong cuộc sống là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất các quý vị. Đó, Phật giáo đối với Phật Pháp đối với tôi nó đơn giản như thế. Nó rất đơn giản. Tôi nghĩ cái gì nó cũng là đơn giản. Đơn giản như là ngay trong cuộc sống này, đi đứng nằm ngồi nói năng động tĩnh nó rất đơn giản như thế. Từ những cái gì, những cái cao siêu mầu nhiệm đó, tôi cũng cho nó về cái đơn giản nhất để mà gì mà làm. Có cái chưa làm được hết mà thôi. Nói thật với các quý vị là tôi chưa làm được hết đâu. Tôi chỉ làm được một phần nào đó nho nho nhỏ xíu như gì, như cái đầu móng tay gì trong cả cái bàn tay của mình thôi. Lời Đức Phật dạy như cát sông Hằng, mình mới chỉ làm được một cái rúm nhỏ nhỏ xíu xíu này thôi, được vài hạt cát. Chứ ăn thua gì còn phải học nhiều, còn phải làm nhiều. Mà muốn học được nhiều, làm được nhiều cho nhanh á, cho thành tựu được á, thì cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thì là tốt nhất. Sớm mà thành tựu được cái hạnh nguyện của mình nhất. Cho nên ở đây mới nói là công đức nghe Pháp và thực hành theo Pháp ấy, là được công đức vô lượng vô biên là như thế. Rồi ở đây còn nói đến gì? Nói đến là như ngày xưa kinh Xá Lợi Phất ấy, Sử Thai có ghi thì ngày Xá Lợi Phất khi mang thai mẹ của ngài ấy, cũng gì cũng thông minh như thế. Từ khi ngài Xá Lợi Phất mang thai ấy, vào trong nhập thai vào trong bụng mẹ của ngài ấy, mẹ ngài cũng thông minh như thế. Đó. Tranh luận với Phạm Chí Trường Chảo á, Phạm Chí Trường Chảo đây là ông chú của ngài á, Xá Lợi Phất á, có sách thì nó có chỗ thì bảo là ông bác, có chỗ thì họ dịch là ông chú thì chả hiểu nào. Thế đấy là ông bác ông chú này thì cái chỗ dịch cái người dịch, người dịch. Nếu ông bác ông chú thì chúng ta chả quan trọng, miễn là em hay là anh của mẹ. Ngài Xá Lợi Phất là một cái vị luận sư nổi tiếng, nhưng từ khi mẹ ngài Xá Lợi Phất mang thai một cái thì lại á, cái đều thua mẹ ngài Xá Lợi Phất. Đưa cái với mình đề gì để tranh cãi đều thua. Người Ấn Độ người ta rất thích tranh cãi các quý vị. Tranh cãi đây không phải tranh cãi cái xấu, mà tranh cãi để cho ra một cái chân lý, ra một cái con đường gì tốt đẹp hơn. Cho nên mà nói người Ấn Độ là rất thông minh là như vậy. Đặc biệt là gì? Toán học, logic học. Và chúng ta thấy những cái tôn giáo Ấn Độ nó có rất nhiều tôn giáo lớn, trong đó có Phật giáo, Hindu giáo và một số các tôn giáo. Rồi ở trong đây nói thì nói là trong Cao Tăng Truyện có ghi về khi mang thai Kiêu Ma La Thập, mẹ ngài cũng trở nên thông minh như thế. Kinh nói là ngài Kiêu Ma La Thập là một vị Tam Tạng Pháp Sư nổi tiếng ở thời Giao Tần, Tam Tạng Pháp Sư ở thời nhà Tần á, vua Tần Phủ Kiên ở bên Trung Quốc á, thỉnh ngài á sang đấy để dịch kinh á. Trong kinh Di Đà chúng ta thường tụng hàng ngày chính là của ngài đó, dịch đó. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng là của ngài dịch đó, ngài dịch rất nhiều những bộ kinh Đại Thừa, ngài thông minh lắm. Cả đời dịch kinh của ngài, và đến cuối đời thì ngài phát nguyện là nếu mà gì cái sự nghiệp phiên dịch Tam Tạng Thánh Điển của Phật đó mà đúng không sai với bản ý của Phật, nguyện là thân ngài á sau khi chết đem hỏa thiêu cháy hết chỉ còn lại cái lưỡi mà còn, tức là gì, là cái lời của ngài gì nói pháp và cái gì kinh điển mà ngài dịch ra là đúng với bản ý của Phật. Ngài phát nguyện như thế, và khi quả thật là khi ngài thì tịch đã đem hỏa thiêu á, thì toàn thân cháy hết chỉ còn lại một cái lưỡi đỏ au như vậy, và phóng quang thì rực rỡ ngũ sắc, hương thơm ngào ngạt, cũng giống như trái tim bất diệt của lão Bồ Tát Hòa Thượng Thích Quảng Đức của Việt Nam chúng ta tự thiêu năm 1963 vậy đó. Nên đây mới nói là trong Cao Tăng Truyện có ghi ngài Kiêu Ma La Thập á, khi mẹ ngài mang thai thì cũng được thông minh như thế. Trước đó thì hàng ngày bà tụng thuộc lòng một bộ, thuộc lòng 1.000 bài kệ, kinh không? Một ngày thuộc lòng 1.000 bài kệ. Tôi cứ cho một bài kệ là 4 câu, mỗi câu khoảng độ 5 chữ hoặc gì, hoặc 6 chữ, hoặc 8 chữ này. Một ngày thuộc 1.000 bài kệ như thế, chúng ta nghĩ thế nào đây? Là khủng khiếp. Nhưng khi mang thai, hàng ngày bà tụng thuộc thì được 2.000 bài kệ. Bà mẹ của Kiêu Ma La Thập là một con người rất thông minh. Và sau này bà thì cũng xuất ra chứng thánh quả A-la-hán đấy, không phải đơn giản thánh chứng quả A-la-hán. Nhưng khi chưa mang thai ngài thì thuộc 1.000 bài kệ, nhưng mà mang thai rồi thì là thuộc 2.000 bài kệ. Tức là trí tuệ của ngài á, với trí tuệ của mẹ ngài, với trí tuệ của Kiêu Ma La Thập á là tương đương nhau đấy. Đầu tiên bà chứng quả gì Tu Đà Hoàn, sau đó chứng quả gì Tư Đà Hàm, và đến cuối cùng thì cuối đời xuất ra thì và thì cũng chứng quả A-la-hán. Đấy, nói về mẹ ngài Kiêu Ma La Thập, lấy cái tích đó để đưa ra rằng đấy, những cái trường hợp mà phi thường ấy, có thể để tác động cái sự thông minh từ trong bào thai đã thông minh rồi. Thế đây thì lấy cái đoạn đó để có nghĩa là đấy, do thì công đức thì nghe kinh nhiều đời nhiều kiếp, nghe kinh và chỉ kinh vậy, hành trì theo kinh pháp và chỉ kinh vậy. Cho nên ở đây qua đây thì chốt lại bài này thì khuyên chúng ta là nên hãy chăm chỉ nghe pháp và tụng kinh niệm Phật. Đừng có biếng lười, đừng có bê chế. Hãy coi những cái việc nghe pháp tụng kinh niệm Phật của mình ấy, chính là cái tấm vé, là cái tấm hộ chiếu để cho chúng ta đi về Tây Phương Cực Lạc. di dân về Tây Phương Cực Lạc thế giới, ở thế giới này khổ lắm rồi, thôi đến thế giới này đời này kiếp này thôi, hết tuổi thọ bất cứ lúc nào chúng ta gì, nên di dân về đó, sống được tuổi thọ vô lượng, không còn cảnh sinh già bệnh chết, lo buồn khổ não như ở thế giới này nữa. Đó. Mong rằng tất cả chúng ta hãy cố gắng tinh tiến, nghe Pháp, tụng kinh niệm Phật, giữ tâm gì, giữ tâm ý cho thanh tịnh. Bước đầu hơi khó nhưng cũng phải luyện tập dần dần rồi, mãi nó cũng sẽ được thôi. Cái gì khó thì mãi nó sẽ được, nghe Pháp mới đầu nó chưa hiểu, dần dần thì chúng ta nghe nó sẽ hiểu, không sao. Tôi khuyên bạn bè là mọi người dưới cùng nghe Pháp nữa, cùng tu tập nữa, thì công đức vô lượng. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta nghỉ ở đây.